Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 31
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Phương Trường Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tất Tấn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Bản Thân Cứu Khổ Cứu Nạn Bên Cạnh Quán Thế Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tất Cả Đại Chúng Ni. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, ngày hôm nay là khóa tu cuối cùng trong năm 2016 của đạo tràng Trung tâm Phật học Việt Nam chúng ta theo lịch trình khóa tu hàng tháng Pháp hội Tụng Kinh Địa Tạng. Thì chuẩn bị Tết âm lịch truyền thống của dân tộc chúng ta, cho nên thì gia đình Phật tử nào chúng ta cũng bận rộn trong công việc chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa để đón lễ Tết âm lịch truyền thống của dân tộc. Cho nên thì khóa tu này thì chúng ta sẽ có 3 ngày, 16, 17 và 18. Hôm nay là ngày cuối cùng trong 3 ngày khóa tu tháng 12, cũng là ngày cũng là kết lại khóa tu định kỳ hàng tháng năm 2016 của đạo tràng Tịnh Độ Việt Nam chúng ta. Hôm qua thì thầy đã thông báo thì các Phật tử chúng ta hôm nay thì vị nào có câu hỏi thì thắc mắc về vấn đề thờ cúng gia tiên thần linh vân vân, hay là chăm soi xem mồ xem mả đất cát nhà cửa cái gì gì đó thì chuẩn bị cho cái việc Tết nhất. Còn nói chung là liên quan đến cái vấn đề Tết nhất với ông công ông táo vân vân, hoặc là cúng khấn như thế nào, các vị có thể thông qua ban tổ chức các vị ghi câu hỏi thì bên thì chúng tôi sẽ lưu ý những pháp để giải đáp cho thắc mắc của các quý vị. Có một Phật tử hỏi là Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, thầy bố thí cho con xin hỏi về việc tụng kinh hay niệm Phật một ngày 3 thời hay 2 thời. Con xin hồi hướng về phần vong linh của gia tiên, đọc tên từng người một hay cả 3 thời có được không? Con cũng băn tăn, nói là trần sao ông vậy, vậy vong linh họ có hoan hỉ hay không? Cái này thì cũng không nhất định. Ví dụ như là chúng ta có thời gian thì chúng ta cứ tụng thời nào xong thì chúng ta hồi hướng thời đó thì càng tốt, mà không có thời gian thì chúng ta tụng hết cả 3 thời, sáng một thời, chiều một thời, tối một thời, xong chúng ta hồi hướng một lần cũng được, cũng không sao cả. Nếu mà có thời gian thì thời nào cũng hồi hướng thì mất khoảng 3 đến 5 phút thôi, có nhiều đâu. Hồi hướng cho các cụ, ví dụ chúng ta ăn cơm ngày nào chúng ta ăn 3 bữa mà, đúng không? Ngày nào 3 bữa hoặc là 2 bữa nó thành thói quen rồi, thì cái này chúng ta vào tụng kinh thì chúng ta dành lại 2-3 phút chúng ta hồi hướng. Hồi hướng không cần phải khấn lâm ly đi đáp lắm đâu, không phải lâm ly đi đáp làm như là học thuộc lòng, như là một cái bài văn tế, không cần thiết. Tụng kinh cơ bản là cái lúc đọc kinh chúng ta hướng tâm để hồi hướng nhỏ. Còn cái khi mà hồi hướng chúng ta chỉ cần cầu nguyện mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, thiên long bát bộ, phát triển thần, thì từ chứng giám cầu đức từ phụ A Di Đà Phật ra chỉ cho vong linh hoặc là Bồ Tát Địa Tạng tiếp chỉ đường dẫn lối cho vong linh nhà con tên là gì, tên là gì đó, sớm là được siêu thoát, sớm được vãng sinh tịnh độ vân vân. Và cũng nguyện là gì, chân linh tên là gì đó thì cũng phát bồ đề tâm, nhớ những tội khổ ở trong ba đường ác đạo, phát bồ đề tâm cầu sinh tịnh độ hoặc là cầu sinh về cõi lành, thế thôi, thế là xong. 3 phút, 2 phút, 3 phút thì là xong hết tất cả, đã không có nhiều. Cho nên thì nếu chúng ta mà chú tâm hồi hướng lần nào, tụng kinh hồi hướng được một chút thế thì rất là tốt. Còn không thì thời gian nó cần thiết quá rồi thì căn chúng ta hàng ngày hồi hướng thời cuối cùng thì cũng được, không nhất định. Hoặc thời hồi hướng thời đầu, thời thứ hai cũng được, không nhất định. Đó, cái đấy xin trả lời như vậy. Câu hỏi thứ hai, con xin bạch thầy, con xin thầy bố thí cho con câu hỏi ạ. Ngày xưa con không biết đến Phật pháp, nhưng bây giờ con đã gửi bán cho con trai con vào viện của cộng đồng, thì bây giờ thầy cho con xin một lời dạy để con làm theo ạ. Con phải làm gì ạ? Con xin kính bạch thầy. Đây là chắc là ngày xưa là bán kiểu như ở nhà chùa thì gọi là bán khoán đúng không? Tại nhà chùa gọi là bán khoán. Bán khoán tức là khi phong tục Phật giáo Việt Nam chúng ta đặc biệt ở phía Bắc, các em bé mới sinh ra thì thường là có cháu thì là khó nuôi, tức là nó hay khóc dạ đề, tức là hay khóc cứ về đêm nó hay khóc, hoặc là chiều lại là mặt trời nó hay khóc. Thì các cụ ngày xưa thì những người không theo Phật thì họ gọi là gì, cúng mục, nó gọi là cúng mục. Ngày xưa thì ở trong dân tộc chúng tôi cúng mục thì thường con trai là lấy 7 quả trứng, con gái lấy 9 quả trứng và 9 nắm xôi, 7 nắm xôi thì theo nắm nhỏ nhỏ đi về họ cúng xong rồi họ cúng xong còn ném qua từ bên nóc nhà bên này sang nóc nhà bên kia, đấy còn một cách cúng mục. Thế còn là Phật giáo thì tùy thuận chúng sinh mà hóa độ. Cho nên Phật giáo Việt Nam chúng ta từ khi tôi xuất gia đấy, các hòa thượng thượng tọa cũng dạy là cái cách cúng trẻ con hay khóc đã đề hay khó nuôi thì thường đến thì làm cái bán khoán ra đất ông thường là khoảng độ tầm 80% là khoảng. Nếu mà bán khoán mà chưa khỏi á thì thường là cứ có một cái mảnh vải hô thần lực lượng á, thế ở chùa chúng tôi lúc nào cũng để sẵn á, thế thì cần nó bằng hai ngón tay này thôi. Thì đem đến cho đứa trẻ con đó thì bảo một nửa thì cho vào cái rối mủ, còn một nửa thì nhỏ nhỏ ra tết mà kiểu như cái dây ấy. Thế là cái dây chỉ cho cái dây đeo vào trong tay này, thế là khỏi ngay, sáng đeo tối khỏi, thậm chí đang khóc quay quay đeo là khỏi ngay. Nó có một cái khước như thế, không biết người khác có khỏi không, nhưng tôi đưa cho là gần được khoảng 100%. Cái trường hợp các cháu hay khóc là để như thế. Còn ở đây thì nói là trước đây bán khoán cho đem gửi bán cho ở Phở Điện cộng đồng, thì bây giờ theo Phật rồi mới làm thế nào cũng không quan trọng đâu. Bây giờ thì nếu mà để cho yên tâm nhất thì quy tam bảo các cháu, quy tam bảo các cháu xong thì thôi, mà mình không cần phải đến nó để chuộc. Đến chuộc cái nó dọa đấy, đến nó là nó dọa cháu. Nó thấy đến bảo là thở ra cái đến chuộc một cái là nó dọa cho, và thằng này có khi sang năm nó có hạn lớn, mà bây giờ mà không ăn mày và cửa mẫu cửa cha và cửa mẹ là cha mẹ mà cửa cho là thế này thế khác luôn. Thế cho nên mình cũng có một cái chỗ dựa tinh thần, đó là quy tam bảo cho các cháu. Thì chúng ta biết là Phật và Thánh là quy tam bảo cơ mà. Người cái vị mà Thánh tối cao ở bên đạo Thánh đó là ai nhỉ? Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngọc Hoàng Thượng Đế chính là vua của 33 quái trời, 33 tầng trời ở quái trời Đao Lợi. Mà kinh bản nguyện của Bát Địa Tạng này đích thân là Ngọc Hoàng Thượng Đế thỉnh Phật lên đó để thuyết pháp. Và đích thân Ngọc Hoàng Thượng Đế và chư chúng thiên nhiên ở quái dục, quái sắc, quái vô sắc cũng vân tập để thỉnh Phật thuyết pháp và cũng quy y tam bảo Phật. Cho nên á, nay chúng ta cho các cháu là quy tam bảo Phật, nó không chỉ là đệ tử mà nói gì, nó là sư đệ, nó là em của đệ, của các vị chư thiên đó, của các vị thánh đó, tức là nâng hẳn lên một cái vị thế cao hơn, rất là tốt, chứ không có gì là sai cả. Cho nên cái trường hợp này thì bây giờ có cái chỗ dựa thì phải nên quy tam bảo cho cháu nó, sau đó thì thôi bên kia thì nếu mà thấy họ đi ra con đường mê tín thì ta thì cắt hẳn được, cũng không cần phải đến. Gọi điện thoại thì 3 lần không nghe thì thôi, 7 lần không nghe thì thôi, ở IE rồi ngoài vùng cuộc sống thì là thôi, cái gì đâu, nó trả dọa gì nữa. Họ gửi tin đến cũng đừng có đọc, xóa đi luôn, thế là phải sợ. Nếu gửi tin nhắn lên có đọc thì vẫn sợ, họ dọa cho sang năm tôi thấy con trai của bà là gì có hạ, thế là không đến thì là gì lại lo. Cho nên là tốt nhất là gì, không nghe máy cũng không, thì cũng không đọc tin nhắn, thấy tin nhắn một cái là xóa tuyệt đi luôn. như thế là sao? Tôi có một cái kinh nghiệm là có ai mà nhắn tin đến mà nói chuyện vớ vẩn là không đọc. Mà không đọc thì có nghĩa là mình cứ không đưa vào đầu. Mà không đưa vào đầu thì đương nhiên là gì? Không có phiền não. Thế nên các quý vị thấy tôi nhiều việc, nhưng mà rất ít khi có phiền não. Tất nhiên cũng có khi có, nhưng mà nó chỉ thoáng qua thôi, chứ không để trong đầu lâu, thoáng một ngày một đêm nữa. Vì nếu mà chúng tôi còn để cho phiền não nó vào đầu mình một ngày một đêm trở đi thì chắc là bệnh chết mất. Công việc quá nhiều và còn gì cái đó nữa không được. Thế cho nên trường hợp này chúng tôi có lời khuyên như vậy. Một Phật tử đã hỏi: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con có một số điều chưa hiểu rõ, kính xin thầy chỉ cho con biết ạ. Gia đình con có cả ban thờ Phật và ban thờ gia tiên, thì các ngày 23 tháng Chạp và ngày giao thừa thì cũng khấn như thế nào ạ? Đấy là ý thứ nhất. Hoặc là gia thờ, gia đình thờ cả Phật, cả thần linh gia tiên, ngày 23 tháng Chạp và ngày giao thừa thì cũng khấn như thế nào? Đầu tiên thì chúng ta khấn cái thường vấn là gì ạ? Nam mô thần trụ thập phương phương Phật, nam mô thần trụ thập phương Pháp, nam mô thần trụ thập phương Tăng. Thường thường nếu mà thêm nữa thì nam mô bản sư Thích Cao như Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, nam mô Đại Thế Chín Bồ Tát, nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, vân vân, đó phải do mình. Xong mới bắt đầu là kính lạy chư vị tiên long hộ pháp hiện thần, rồi bản gia cổ công đông trừ tư mệnh cáo cổ thần quân lịch đại gia tiên kỷ huyền thất tổ vân vân, làm cho một tràng như đấy. Xong bắt đầu thì cắn thôi. Còn ở trên á, nếu mà gia đình chúng ta mà vợ chồng con cái gia đình mà tuy là có thờ Phật nhưng mà chồng chưa hoan hỷ, hoặc các con chưa hoan hỷ, hoặc có khi chồng đi tu hoan hỷ nhưng vợ ở nhà không đi tu, chỉ thẳng đến chùa thôi chưa hoan hỷ, cái việc thờ cúng ngày lễ công giáo hoặc là đặc biệt là ngày lễ Tết giao thừa trên ban Phật thì cũng chay. Nhưng mà dưới thần linh gia tiên thì vợ có con hoặc chồng là gì muốn cúng thì muốn cúng ăn thì làm thế nào? Có được không? Chúng ta học Phật đừng có nặng nề cái chuyện đó. Nếu mà gia đình vợ con hoặc chồng con chúng ta chưa hiểu, thờ chung một ban thờ ở trên cao, chúng ta chỉ cần nhìn đĩa hoa quả, một lọ hoa, mấy bông hoa và đĩa quả, ba chén nước sạch ở trên ban Phật thì thường là để cao một chút mà, thế là được. Còn ở dưới, nếu mà chồng và các con, hoặc là vợ và các con, hoặc là bố mẹ, chúng ta muốn cúng gì, muốn ăn gì cúng đấy, ăn thịt gà cúng gà, ăn thịt lợn cúng lợn, ăn cái gì cúng cái đấy thì tùy duyên, chúng ta cứ hoan hỉ đi, cứ hoan hỉ. Bao giờ mà cả nhà đồng thuận hết, là tất cả thần linh gia tiên và thờ Phật đều cũng chay hết, cả nhà cùng cười hoan hỉ với nhau thì chúng ta gì? Thì đó là cái phúc của chúng ta, đó là cái cộng nghiệp, cái phúc báo của chúng ta tu nhiều đời nhiều kiếp, hoặc là đời này kiếp này chúng ta tu tinh tấn cho nên Phật Bồ Tát ra chỉ cảm hóa cho cả gia đình chúng ta tín Phật và tín Pháp tín Tăng. Cho nên á, cái đồ cúng của chúng ta tuy là chay tịnh nhưng mà thần linh gia tiên chúng ta tiếp nhận được cái đồ cúng của chúng ta là toàn là cơm nhỉ, cơm canh, gọi là cơm canh của Phật, cơm canh của quái Phật ưng kích thì phải suy nghĩ rồi. Ở chúng ta đây chúng ta thấy là chùa chúng tôi toàn cúng chay tuyệt đối mà. Tại sao các Phật tử cũng thích, tại sao các vong linh, các thần linh cũng thích? Không thích thì làm sao mà có Phật tử đông như thế, đúng không? Làm gì miền Bắc này có đạo tràng nào đông Phật tử được như thế đâu. Mà đây toàn chay tình hết từ A cho đến Z, từ chư tăng cho đến Phật tử. Để chúng ta biết là các con mà thích, các thần linh mà thích, các con mà thích thì các Phật tử chúng ta mới thích. Còn các con chúng ta không thích chứ các cụ bảo đi đến một lần, lần sau chúng ta không đến. Các Phật tử họ đến đây một lần sau là chán không đến. Nhưng mà các vị làm sao mà chúng ta thấy vì sao mà chúng ta đến một lần rồi, lần sau nghe con pháp hội chúng ta lại không đến nữa? Trừ công việc thì bận quá, thậm chí có người bận lắm nhưng mà vẫn sắp xếp công việc gia đình mà cố gắng đến thì không được một ngày thì được một buổi cũng được. Để nhìn cái pháp hội để mà về là được rồi. Vì sao? Vì cái tác động tâm linh của sự ra, đầu tiên là sự gia trì của chư Phật Bồ Tát Thiên Long Văn Bộ, thứ hai là sự tác động tâm linh của kỷ mục huyền thất tổ hiện tại gia tiên chúng ta. các cụ muốn nương vào chúng ta để các cụ tu, người thân chúng ta cũng muốn nương vào chúng ta để họ tu, cho nên họ tác động tới chúng ta, bảo cho chúng ta để hướng cho chúng ta phải đến một chút để thắp hương, để cho họ có thì có người nhà họ nương vào, có người thân họ nương vào. Đấy. Cho nên cái chuyện cúng chay cúng mặt thì cúng chay mà tâm chúng ta thanh tịnh, chúng ta cùng cái việc mà hồi hướng thì cái thức ăn đó còn ngon hơn cả sơn hào hải vị ở thế gian của chúng ta, các quý vị. Mấy năm trước năm 2012 khi đi làm lễ pháp hội Trung Phong ở trên Điện Biên, pháp hội của tôi pháp hội ở đâu thì cũng chỉ có chay tịnh hoàn toàn, mà đặc biệt là không có tiền vàng, không có gì, không có vàng mã. Các vị thấy chúng tôi làm pháp hội lớn như thế mà có vàng mã không? Không có. Vậy mà lên cũng ở trên một cái nghĩa trang đồi độc lập, nghĩa một cái một trong những nghĩa trang lớn của Việt Nam chúng ta nói chung và ở Điện Biên, tỉnh Điện Biên trong cái trận đánh Điện Biên cổ nói chung, nói riêng thì chúng ta thấy chay tịnh và không một chút vàng mã. Nhưng mà cái ngày thứ hai hôm đấy tôi không ở đấy, thế là có một số các hương chân linh của các chiến sĩ, và đặc biệt có cả cái vị tướng mượn xác ai, mượn xác ngay Bố Sơn Mạnh. Các cụ hỏi Bố Sơn Mạnh, tự nhiên là các cụ ấy, các cụ nhập vào đến gần 100 người, gần một cái đâu khoảng 120 người vào là gì, tiểu đội hay trung đội nhỉ? Trung đoàn nữa, nhiều thế rồi. Đó. Đầu tiên là để bảo, đầu tiên là khi mà nhập vào là các cụ bảo là chỉ một ông chỉ huy vào thôi. Nhưng mà xong rồi thì các lính các đệ nhìn thấy thủ trưởng mình vào được, cho nên là các đệ cũng gì cũng thế là vào, vào đến khi là không ra được, không ra được, khủng khiếp cái vụ đấy, khủng khiếp. Tôi thì không ở đấy mà các sư ông sư bác xử lý cái vụ đó phải đến là mấy tiếng đồng hồ thì sau này mới ra được hết. Mà thậm chí mà Bố Sư Ông là người thâm đen hết cả, gần như là để không còn sự sống, truyền lên thì mặt tím, truyền xuống thì chân nó tình ra, như là chuyện thần thoại, đúng như chuyện thần thoại, ai nhìn thấy thì cũng phải khiếp sợ. Thế khi xong ra một cái thì hỏi thì bắt đầu thì các cụ ngồi nói chuyện bình thường, các cụ mới bảo là vui quá, bao nhiêu năm nay từ khi sinh ra tham gia chiến trường cho đến hôm nay mới được ăn một cái bữa cơm ngon như thế, chưa bao giờ được ăn một cái bữa cơm ngon như vậy mà không biết cơm ở đâu, cơm ở đâu, cơm ở Thế Nam chưa bao giờ có cơm ngon như vậy, cơm ở đâu, cơm ở Thương Kích. Vì trong các hội khi tôi thường là quán tưởng và xin thì xin Đức Phật Thương Kích cơm của quán Phật Thương Kích về để cúng tí ban cho chúng sinh, nó ăn thì nó phát bồ đề tâm. Cái này là cái đặc biệt, cái bí mật của tôi chứ. cái này là cái khác biệt mà của tôi chứ. Các vị cũng không thể làm được. Còn tôi mà nói các vị không thể làm được. Cho nên ấy, họ được họ nhận cái đó vì bảo rất hoan hỉ. Thế cho nên họ bảo cảm ơn. Thế cái người chỉ huy nó vào, cái chân linh của cụ chỉ huy nó vào để cảm ơn chư tăng, cảm ơn thầy chủ lễ, cảm ơn các Phật tử. Nhưng mà các lính thấy như thế thì cũng thế là nhảy vào, cho nên nó loạn trở lên, cuối cùng thì ra mãi trở ra hết rồi, đến gần sáng rồi mới ra hết tất cả rồi. Từ cái vùng đó các vị biết về, các vị biết không, rất nhiều người phát tâm ăn chay trường. Vì sợ quá, nhìn thấy tận mắt cho nên là sợ quá, và các cụ bảo cũng không cần cần thiết, quan trọng người ta nhận cái tâm của mình. Thì cho nên ở trường hợp này thì Phật tử hỏi câu hỏi là cúng giao thừa để cấn cứa như thế nào. Cấn cứa thì đã tùy duyên thôi, đầu tiên là cấn Phật thiên năm bát bộ, xong đến thần linh, xong đến gia tiên thì huyền tất tổ của cô tổ tộc của chúng ta, vân vân. Còn lễ cúng thì đặt như thế, cả nhà chay tịnh đều là tốt nhất, không chay tịnh được thì chúng ta có hoan hỉ đi. Nhưng mà cố gắng thì tránh được sát sinh, tự tay sát sinh là tốt nhất, ra chợ mua đồ làm sẵn được là tốt nhất. Đặc biệt là lúc giao thừa, lúc giao thừa, chuẩn bị giao thừa thường là của dân tộc Việt Nam chúng ta, những người chưa theo Phật đấy, cứ chuẩn bị đến giao thừa khoảng độ tầm 10-11 giờ, 9-10 giờ bắt đầu là đem thịt bắt một con gà thật ngon nhốt sẵn ở đấy, và gần đến giờ đó bắt đầu là cắt tiết nó, bạc lông nó, mổ bụng nó, ngoài gan ngoài ruột nó, và đem luộc nó lên rồi còn cặp một cái bông hoa hồng vào miệng cho nó nữa, có đúng không? Rồi đem cúng thần linh ra tiên là mình vào cái đây lúc đó, các vị cúng cái đó biết cúng cái gì không? Cúng ma, cúng cái đó là quỷ thần nó đến, thì quỷ thần nó nghe cái mùi máu mùi tanh hôi ác quỷ nó tới. Cho nên á, thì sao chúng ta gặp hay gặp họa vậy? Vì cái lúc đó là chúng nghe cái mùi đó là ác quỷ nó tới. Theo như trong kinh Địa Tạng nói là trong cái giây phút đó thì các vị thiện thần hộ pháp, chư Phật Bồ Tát thì các ngài quay mặt bỏ đi. Vì trong cái lúc giây phút thiên liêng như vậy mà chúng ta còn làm được ác. Cái lúc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới, đến như cây cỏ hoa lá chúng ta còn phải tôn trọng mạng sống của nó. Cả năm chúng ta giày xéo sát hại, trong cái giây phút đó chúng ta mong cả năm được bình an, tại sao không cho nó có một giây phút bình an? Cho nên chư Phật Bồ Tát thấy là gì? Thấy chúng ta ác quá mà, 365 ngày ác cả 364 vòng ngày. Phật Bồ Tát muốn là gì? Chúng ta tôn trọng sự sống của chúng sinh mà chúng ta cũng không làm được nữa, chọn 365 ngày để làm việc ác. Cho nên chư Phật Bồ Tát quay lưng bỏ đi, Thiên Long Bát Bộ cũng quay mặt bỏ đi, các thiện quỷ thần cũng tiên, theo như trong kinh Địa Tạng này nói là các ngài cũng quay mặt bỏ đi đối với kẻ làm ác. Cho nên chỉ có những thiên ma ba tuần và những kẻ ác ma và con của ma và những loại ma vương của dân ma nó đến đó chiếm trệ nó bằng nó chiếm, nó chiếm nhà của chúng ta và nó ngự trị và nó chén, chén xong nó bỏ đi cho thì tốt, nó không bỏ đi cho thì họa từ đó mà sinh ra. Cho nó ăn luôn đó thì nó được ăn luôn đó thì nó còn lợi dụng được, mà thỉnh thoảng không cho nó ăn đó, nó dần dối lên và nó quay lại nó đập cho thì tan thành khói lửa. Cho nên vì vậy mà là một Phật tử chúng ta phải hiểu rõ được điều đó. Nếu gia đình mà chưa hoan hỉ hoàn toàn thì tốt nhất chúng ta ra chợ chúng ta mua đồ làm sẵn, mua đồ làm sẵn chúng ta dân cúng thì cũng cố gắng từ đó vào gần cái giờ đó chúng ta mới cắt tiết con gà để sắp sinh hải phật, đem dân cúng cúng thần linh tổ tiên. Thần linh tổ tiên chúng ta chưa chắc đã nhận được, mà ác ma ác quỷ nó tới nó chiếm lĩnh và nó cái thế lực của nó mạnh lắm, nó ngửi cái mùi máu mùi tanh hôi nó liền nó kéo tới chén hết nhà này đến chén nhà khác. Vậy mà chúng ta do vô minh không biết, thế ra mà vô minh không biết thì thôi, chúng ta học Phật mà vô minh không biết đó là cái tội của chúng ta đấy. Đấy, cho nên cũng nói thêm như vậy để chúng ta biết được. Phật tử nào hãy ý thứ hai, bản thân giao thừa thì cũng ở trong nhà hay ở ngoài sân ạ. Cái này là theo phong tục từng nơi, theo phong tục từng nơi. Ở trong quê của tôi ấy, thì không có bao giờ cúng ở giữa sân. Trong quê của tôi thì nhà nào cũng có một cái cây hương ở ngoài trời, vì đất rộng mà, đất rộng cho nên thường có cây hương ngoài trời, gọi là ban thờ tổ công. Ở trong quê tôi cũng thờ ở ngoài trời luôn, trong nhà thì có thờ gia tiên của cô tổ cộng thôi. Đấy, quê tôi thì đến 95% là thờ như vậy, ít nhà những người ở dưới xuôi vào mới thờ cả thần linh gia tiên trong nhà. Đấy là cũng cái truyền thống. Hay trong miền Nam chẳng hạn, cũng nhà nào cũng có một cái cây hương, đặc biệt cái mùi sống trước. Tôi đi vào trong nhà nào có một cái cây hương sống trước ở quê nhà tôi đấy. Còn miền Bắc chúng ta bây giờ đặc biệt là thành phố Hà Nội và ở thị trấn thị xã, bây giờ chúng ta thấy đất đâu để mà xây một cây hương ở dưới nữa, nhà có khi chỉ có mấy mét mà tiền ăn sâu vào. Ở trên tầng thì cũng làm mái bán mái tôn ở sân hơi sân bóng luôn, thậm chí ngày xưa có nhà thì mới còn làm cây hương ở trên sân thượng, để bây giờ cũng chẳng còn đất để mà làm cây hương trên sân thượng nữa. Cho nên là thờ thần linh gia tiên tổ công tổ cộng chung trong một cái bàn thờ ở trong nhà cả. Vì vậy á, mà bây giờ ở thành phố thì các cụ bảo bây giờ tôi bảo là làm cái nhà mà là bán mái là mái tôn hết, không có cái chỗ nào để làm sân thượng nữa chẳng hạn, hoặc ở nhà chung cư. Nó bây giờ rất nhiều nhà nhà chung cư lấy chỗ nào để mà ra mang cái bát hương ra ngoài trời làm mâm lễ, không phải trời làm chỗ nào, chẳng lẽ cả cái chung cư mang xuống dưới sân à, mang xuống dưới sân là không có. Cho nên cũng không nặng nề, không quan trọng cái trường hợp đó. Nếu mà gia đình nhà nào mà có đất có sân đâu thì chúng ta bày một cái bàn ở trong thần linh gia tiên vẫn cúng nhá, vẫn có một cái mâm lễ, vẫn có cái mâm lễ ngũ quả pháp tế ở trong đó, thần linh gia tiên hay thờ Phật ở trong nhà vẫn có cái mâm đó. Thì nếu mà nhà mà có đất đâu, có sân rộng hoặc có sân thượng các thứ, chúng ta bày mà cũng không có ngại nhiều, bày thêm một cái bàn nữa, cái vải vàng, cái vải đỏ vàng đầu xuân thì chúng ta kê vải đỏ cho nó may mắn, kê cho cái miếng vải đỏ phủ lên trên bàn này để cầu may. Cái quan điểm của phương Đông và đặc biệt Việt Nam chúng ta là đầu năm là phải đỏ sự may mắn, màu đỏ sự may mắn, cho nên là chúng ta rót miếng vải đỏ lên hoặc miếng vải vàng cũng được, thế đừng có lấy miếng vải trắng hay vải đen. Và chúng ta đặt cái mâm ngũ quả lên đó, chúng ta thắp hương khấn ở trong thần linh trong nhà xong, chúng ta ra ngoài trời chúng ta khấn cũng được, không có sao, không sao. Còn nếu mà không có thì chúng ta tất cả ở trên một cái bàn thờ thần linh ra thiên thờ Phật, chúng ta trong nhà khấn cái bài khấn mà tôi chuẩn bị trong rồi đấy, như vậy là đủ rồi, không cần phải nói nhiều thì cũng như thế mà thôi. Tôi soạn cái bài khấn này là bao nhiêu năm nay rồi, mấy năm nay là đến chục khấn, chục năm nay rồi, các Phật tử khấn vẫn thấy là để bình an mà. Khấn rất bình an, bài văn khấn là từ tay tôi soạn luôn. Từ tay tôi xem các bài văn khấn và tôi soạn cho nó ngắn nhất, để không có nó dài quá những cái bài văn khấn luôn. Và cố Hòa Thượng là Điện Chủ Hương ngày xưa ngày cũng soạn cả một cái quyển mỏng mỏng, có rất nhiều những bài khấn. Nhưng cái bài khấn nó dài quá nên chúng tôi soạn cho nó vừa phải. Và các bài khấn nó cũng nhiều lắm, bây giờ nhiều cách khấn. Thế đây là tôi soạn là kiểu khấn của Phật tử, cho nên là cũng vừa phải, không trải dòng. Còn các vị còn muốn khấn hay hơn, các vị vào mạng mà xem tra những cái bài khấn nào nó lâm ly đi lát, nó nghe cái văn xuôi nó như là một bài thơ, thì các vị cứ vào đây tra mà khấn được, không có sao. Câu hỏi thứ ba: ngày Tết con làm cỗ chay trước cúng Phật, sau cúng gia tiên thì khấn như thế nào? Cứ cái bài khấn kia mà, cứ cái bài khấn kia để mà khấn là đủ rồi. Nếu cần khấn kỹ hơn thì đọc cho 3 lần khấn kỹ. Vì con mới biết đi theo chính pháp của Đức Phật, nhờ các bài giảng của thầy nên con chưa hiểu các thủ tục này, kính mong thầy hoan hỉ cho con biết lại. Đấy, trả lời trước khi hỏi. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con xin bạch thầy, con xin thầy hoan hỉ chỉ dẫn cho con. Gia đình con có bà chị không có chồng con, bà mới chết đến nay là 4 ngày. Từ hôm bà mất, con đã về pháp hội trung phong tam thời hệ niệm ở chùa này tháng trước, và con đã đi tụng kinh Địa Tạng tháng 11, 12 này. Vậy đến ngày 27 tháng 12 giáp Tết là 49 ngày của bà, con làm lễ hết 49 ngày có phải mời thầy cũng không? Con sắp lễ như thế nào cho đúng pháp? Con rước bát hương hay chân nhang để dẫn lễ, và con khấn lễ và tụng kinh Địa Tạng nguyện hồi hướng yên vị chân nhang như thế nào cho đúng pháp, là con của Phật, nếu không giáp Tết con xin thầy lễ giúp con. Tối chiều tối 30 đến thầy giúp cho. A Di bây giờ Phật xin thầy hoan hỷ cho chúng con lễ giao thừa, thì chúng con lễ ở ngoài sân hay ở trong nhà, cái câu này thì hợp giải thích cho cái Phật tử này hỏi câu trước ấy, ý thức nói là có nhà có bà chị không có chồng con mới mất, thì đã theo pháp hội trung phong rồi, thì hai pháp hội hiện đại nữa rồi, thì tới đây là ngày 27 và ngày 49, nên là lễ như thế nào? Phật tử nếu mà có đạo tràng gần đó tốt nhất, thì ngày hôm đó nếu các Phật tử mà hoan hỷ 4-5 người, 5-7 người nhiều hơn là thế, tùng cho đến khi địa tạng làm mâm cơm chay, cúng Phật cúng vong cúng gia tiên thần linh, cúng Phật cúng gia tiên thần linh cúng vong và phóng sinh hồi hướng cho, thế là về phần nghi lễ. Còn xong đó thì thôi, thì cái này thì 49 ngày rồi, đáng lẽ thì phải 100 ngày, nhưng mà thưa thôi ngày Tết, ngày Tết mà bác là không có chồng có con, cho nên là 49 ngày cũng có thể cảm lý được rồi. Thì đây là nữ thì lấy 9 cái chân hương, nam thì lấy 7 cái chân hương, từ cái bát hương mà để dưới nhà, cái bát cúng ở dưới ấy, đem dâng vào bát hương tổ cô tổ cộng nhé. Đấy, trường hợp không có chồng có con thì cho dù có 5-7 tuổi hay 80 tuổi không chồng không con thì vẫn vào bát hương tổ cô tổ cộng. À, thì không vào bát hương gia tiên được đâu. Vì cái quy định các cụ ngày xưa quy định là 80 tuổi không chồng con vẫn là vào thờ bát hương tổ cô tổ cộng, chứ không phải là còn trẻ, chết trẻ mới là tổ cô tổ cộng đâu. Đó, các cụ ngày xưa gọi là gì ạ? Bà cô bà ông mãnh cho dù 5-7-80 tuổi không chồng không con vẫn là bà cô ông mãnh. Cho nên là thế gian họ mới sợ là con gái không lấy được chồng, con trai không lấy được vợ là như thế. Đó. Sau này thờ cúng nó không được ngồi ở ngôi chính giữa mà phải ngồi ra thế, ăn thiên ca. Thế gian chúng ta cũng nhiều chuyện lắm. Thôi nhưng mà thôi, khác thế gian như thế nào thì chúng ta cũng không thể một mình chúng ta thay đổi được. Nó có cái quy định các cụ tổ tiên chúng ta mấy nghìn năm nay rồi, thì như thế thì thôi chúng ta cũng làm như thế. Cái trường hợp này thì đấy, thì tùng cái cao bộ kinh địa tạng xong, hoặc không có ai có thể vận qua một mình và từ ngày tùng cũng được, tùng hết bộ kinh địa tạng hồi hướng cầu siêu trong khấn khứa. Hôm nay là ngày 49 của vong linh vân vân, tên là gì đó thì chúng con là anh chị hay là em vân vân đó, thì cũng cho hồi hướng cao tình nguyện cho vong linh sớm được siêu thoát. Còn vì chuẩn bị Tết nhất đến nơi, nhà cửa cũng chật chội, cái nên nói cái vong linh đã thông cảm hoan hỉ và xin cho được lấy dâng chân hương lên trên bát thờ gia tiên và bát hương của tổ cô hoặc tổ công đó, vân vân. Xong rồi mình lấy 9 cái chân hương đó, 7 chân hương, nam thì 7, nữ thì 9, mình niệm Phật từ đó cho đến mang lên là cắm vào. Còn cái bát hương kia, chân hương thì hóa đi, họ cả chân hương cả bát hương đem ra cái sông nào nước nó trong sạch ra thì đem để tắm cho nó mát. Thế là bát, cái phần tất cả phần còn lại ảnh thì cũng có thể nó có ảnh, bài vị thì có thể hóa đi, còn ảnh ấy thì có ảnh thì mang lên trên để sau cái bát hương phía bên tay trái của mình hướng vào lễ và tay phải của thần linh. Thế là thường là nếu có thần linh thì thần linh ở giữa đây, cái thần linh ở giữa này đó, và gia tiên ở bên tay trái của tôi, thế là tay phải của các vị hướng vào, tổ cô tổ cộng thì bên tay phải của tôi và tay trái của các vị hướng vào lên đó, thì chúng ta nhớ cắm cho nó đúng, nó cắm không đúng thì có hơi các cụ cũng còn của chết chồng. Đấy là về trả lời câu hỏi của từ đó. Còn đến gần đến ngày đó thì nhà chùa thì bận lắm, thì không thể giúp được đâu, mà hồi hướng đến một pháp hội hay hai pháp hội cũng như hiện tại rồi, cho nên là cũng yên tâm rồi, chắc chắn là cũng khá yên tâm trong trường hợp này rồi. Nhưng mà về thì cứ làm cho nó trọn vẹn trong ngày đó như thế. Một Phật tử nơi hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, thầy cho con hỏi: một, cúng ông táo ngày 23 thì phải cúng từ sáng đến trước 12 giờ chưa? Nếu cũng sau 12 giờ trưa thì người đã về trời rồi. Còn cũng ngày 22 thì cũng vào giờ nào cũng được, như vậy có đúng không ạ? Tôi không biết là vị đọc cái sách nào. Cũng từ sáng, có các cụ về sớm, còn đó cũng sớm. cũng 12 giờ cúng rồi các cũng về, đi chậm về Ngọc Hoàng lại kết quả thì chết. Cũng không sao, không nhất định là phải cúng từ sáng, tùy theo. Ví dụ như làm công chức nhà nước, gia đình bận việc, buổi sáng mà sáng ra mở mắt ra phải đi làm rồi, vì ngày đó chứ phải ngày nghỉ, ngày ba đó là ngày nghỉ đâu, mà nhất là tuần này 23 không phải là ngày chủ nhật. Công chức nhà nước hoặc những người làm công nhân trong nhà máy, xí nghiệp vân vân chẳng hạn, chẳng hạn mình người xin nghỉ không khác để ở nhà làm lễ công táo xong, hoặc là làm lễ xong đến muộn hay sao, có khi đến gặp người nào liên khác hoặc đổi việc là mất tiền thưởng, tiền lương, thậm chí mất cả công việc thì chết. Cho nên ông công ông táo hay là các thần cũng trách chúng ta, không bắt chúng ta phải cúng từ sáng sớm. Mà sáng chúng ta bận thì tranh thủ buổi trưa, trưa chúng ta bận thì đến chiều tối, thậm chí là gì cứ trước 12 giờ đêm ngày 23 là được. Các cụ đi có mấy đâu, nghèo một cái là tới thôi. Đâu đi thì chúng ta này đó, vừa đi vừa chống gậy, vừa đi vừa giờ ngó, cứ thật khà thật khừ đâu. Các cụ cưới mây về đó, từ đây lên trời chỉ là một điểm tâm, chỉ là còn chưa đầy một phút các cụ đã tới nơi rồi. Mà trên đó họ thì 12 giờ đêm mới bắt đầu họ các cụ kia tâm. Mười hai giờ đêm ở dưới chúng ta này mới là chính, chứ chưa ở trên đấy. Khi yên tâm thì trên đó thì các cụ lúc đó là họ ai đến sớm thì ngồi được, ai cũng sớm thì cho các cụ đi sớm, thì các cụ lên ngồi uống nước chè, ngồi lâu các cụ có khi lại mỏi lắm. Không quan trọng cái việc đó, có nghe trong ngày hôm đó. Ở đây nói là gì? Cúng trước từ ngày hai thì có được không? Như vậy có đúng không? Cũng được, ngày nào ngày bao bận không thể mà ở nhà được, không thể ở nhà được, cái nào cúng từ ngày 21, 20 cũng được. Và chùa chúng ta cúng từ ngày hôm nay mà sáng nay cúng rồi đấy, sáng nay các sư ông các phật tử cúng từ ngày hôm nay các cụ thả biết bao nhiêu là ấy rồi, bao nhiêu là cái chép để cúng các cụ rồi. Thì ở chùa này chắc là có nhiều người, cho nên lần này tôi thấy cúng từ sáng sớm, nhìn thấy các cụ bay vào bèo lên trên trời, bay dập trời từ sáng tới giờ. Cũng không sao, ví dụ bận thì cúng trước một vài hôm cũng được, không ảnh hưởng gì, vì cũng không phải bắt buộc và cũng phải cúng bắt buộc ngày đó. Nhưng mà theo truyền thống ấy, theo truyền thống thì cái ngày hôm đó thì chúng ta ngày xưa thì nói là cứ vào ngày 23 để cúng công ông táo, để cho sáu phủ thần quân là đi về chầu trời để báo cáo là công việc cả một năm ở nhân gian trong một cái xứ đó, đặc biệt là trong cái gia đình chúng ta. Không phải là mỗi một gia đình chúng ta là một ông công ông táo đâu các quý vị ạ. Một cái vị thần người ta cai quản cả một cái khu vực đó. Ví dụ như ở xã, các vị biết là cả xã có mấy ông chủ tịch? Có một ông chủ tịch. Làm gì cả xã có 10.000 dân thì có 10.000 ông chủ tịch. Cả xã có 5.000 hộ dân thì có 5.000 ông chủ tịch. Thế thì ai quản ai? Đúng không? Nó chỉ có một ông thôi. Ví dụ cả cái xã Sơn Đông này, ở dưới kia, ở trên này thì được một thì một ông bí thư, một ông phó bí thư, một ông chủ tịch và hai phó chủ tịch và một số những cán bộ là chuyên ngành để giúp việc các bí thư ra chủ tịch, đảng thì giúp chủ việc các đảng, chính quyền giúp được các chính quyền, mặt trận giúp việc các mặt trận, vân vân. Thì ở dưới quái âm người ta cũng có phân ra các bộ máy hành chính, ở dưới quái âm cũng chẳng khác gì chúng ta trên này, họ cũng có các bộ máy hoạt động dưới quái âm quản cả một cái khu vực đó. Cao nhất thì gọi là gì? Thành hoàng làng. Cái gì đó nó tương đương với gì? Với chủ tịch xã vậy, với cái người đứng đầu của cả một cái bộ mà xã vậy. Và các vị đó tập hợp những cái việc làm thiện ác của người dân chúng ta trong khu vực, giống như ở trên thế gian chúng ta. Ông chủ tịch xã ông có trách nhiệm để chỉ đạo các phòng ban như là công an, như là các ban ngành đoàn thể làm việc báo cáo cuối năm tổng kết, tất cả các ban đều phải báo cáo lên gì, lên chủ tịch, lên đảng, để tập trung gom lại xem, rà soát lại tất cả các công việc của năm qua, vân vân đó. Thì ở dưới quan âm cũng như thế, chúng ta lấy từ hôm nay là lấy từ ngày mai ngày kia ngày kia cho đến ngày 21/22 chẳng hạn, thì tất cả chúng ta lấy ngày nào đó để chúng ta trình báo với thần linh thổ địa cai quản ở trong cái khu mảnh đất giai trạch chúng ta cư ngụ đó, để họ tập hợp, họ báo cáo lên, họ làm một cái tờ trình, mình gọi là tờ trình, gọi là trạng của tấu, một cái tờ tấu lên, để tấu lên các quan trên. Thì các quan trên bên đây không phải là ông thành hoàng nào cũng được lên trời đâu các quý vị, đâu có cái chuyện ông thành hoàng nào cũng được lên trời. Các quý vị thấy đâu có phải ông chủ tịch xã nào cũng được lên văn phòng trung ương đảng, đúng không? Phải cái ông nào tiêu biểu thì mới được cử đi, đâu có phải ông chủ tịch huyện nào cũng được lên gặp tổng bí thư, gặp thủ tướng đâu, có phải không? Đâu có phải là những cái xuất sắc tiêu biểu mới được cử đi. Thì cái này cũng thế, họ trình từ thành hoàn làm trình lên thì trình lên nó cao cấp hơn, đó là ở cấp huyện. Mình hôm nay như thế cho họ tự hiểu tới cấp huyện lên cấp tỉnh, và từ đó tập hợp ra để cho đi lên. Vì thành hoàng nào cũng đủ phúc để bay lên trời á. Xin thưa các quý vị, có trời loạn lắm. Tất cả người nông dân chúng ta, những người dân chúng ta, ai cũng có quyền đến để gặp tổng bí thư, hay gặp thủ tướng, hay gặp chủ tịch nước, hay gặp tổng thống, vân vân á. Thì họ có tiếp được không? Làm sao mà tiếp hết được? Ai cũng đến mà gặp có thì tiếp còn chẳng, cả đời họ tiếp còn không hết được. Mỗi một ngày tiếp thì người người còn không hết được, uống chi là làm việc nữa. Đấy, cho nên á, quái âm quái dương đều có cái quy luật trật tự hoạt động của nó, các quý vị, chứ không phải là muốn lên thì lên. Còn ở đây chúng ta cũng như vậy, là cái lòng mong muốn của chúng ta cũng lấy ông công ông táo, cũng có cái chép thả để mong muốn của chúng ta, thì mong ngài cưới con cái chép của chúng ta lên trời báo công. Như báo công chúng ta xem chúng ta làm được công thì không, hay là cả năm làm ác báo công gì, cả năm làm ác mà đòi báo công gì, báo công ác hay sao? Có ai đi bài cáo cho người xem lưng bao giờ không các quý vị? Khó lắm. Cái tốt ra thì họ thì bày ra, còn cái ác thì ai cũng mất gì mà giấu lại, che đậy lại, giấu nhẹm đi. Đấy, cho nên là chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó. Ở đây là cũng là theo truyền thống phong tục đất nước dân tộc của chúng ta từ xưa cha ông để lại, thì chúng đấy cũng là một cái truyền thống đẹp. Tôi nói đấy là một nét đẹp văn hóa, quả thật đấy là một nét đẹp văn hóa, gửi cái tấm lòng thành của những người còn sống của chúng ta tới các vị thần linh thổ địa bản gia tổ công. Cả năm chúng ta nghĩ là các ngài bảo hộ cho chúng ta, nhưng theo trong kinh điển đạo nói là mỗi con người chúng ta đều có các vị thần linh, các vị thiện thần bảo hộ. Cho nên nay chúng ta nhớ tới các ngài, cảm tạ các ngài một năm vừa qua là bình an mạnh khỏe, có ốm đau bệnh tật một chút cũng được tai qua nạn khỏi, nay mới được ở đây, mới được sum họp gia đình, vợ con chồng con gia đình đầm ấm cho đến ngày hôm nay. Cho nên á, lễ tạ các ngài đấy cũng là một cái tỏ cái tấm lòng thành hướng cái thiện tâm rất tốt vậy. Cho nên đây có thể nói là một cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta, nhân cái ngày lễ ông công ông táo này để chúng ta thể hiện với các vị thần linh, các vị Bồ Tát, các vị Phật đã bảo hộ cho chúng ta, thậm chí là hướng tới cả gia tiên tiền tổ của chúng ta nữa. Đấy, cho nên ở đây cái cúng như thế nào, cái văn cúng này đã soạn và hướng dẫn sẵn rồi. Chúng ta thì tuy là cúng cái này á, cúng ở dưới bếp nhé, phải dọn dẹp ở dưới bếp để có một cái bàn lễ ở dưới bếp ấy. Ở trên ra bàn thờ thần linh gia tiên thờ Phật, chúng ta vẫn phải có cái lễ thành tâm thôi, không cần phải nhiều, cân hóa quả cũng được. Nếu làm được mâm cơm chay thì cũng càng tốt, không thì cân hoa quả cũng được. Hoặc làm được mâm cơm bình thường gia đình mà chưa ăn thì ăn chay, tất cả cũng làm mâm cơm bình thường cũng được, dâng lên cúng ở trên thần linh gia đình của mình. Còn ở dưới dưới bếp thì chúng ta phải dọn dẹp sạch sẽ đi, lau dọn sạch sẽ các thức mạng nhện và nhiếp đi. Ngày hôm qua cả năm chúng ta bận việc không làm được, Thì ngày hôm đó thì cố gắng bỏ ra một vài tiếng đồng hồ làm đẹp sạch sẽ để cho các cụ hoan hỉ, thần linh thổ địa bản ra thổ công viên trẻ chúng ta hoan hỉ. Và chúng ta chuẩn bị một cái bàn nhỏ nhỏ chúng ta kê vào trước cái cửa bếp đó, khoảng giữa cửa bếp cũng được, phủ tấm khăn vàng hoặc là tấm khăn đỏ lên làm mâm ngũ quả nhỏ nhỏ hoặc đĩa ngũ quả nhỏ nhỏ dâng lên đó. Nếu mà chúng ta làm nông dân thì sẵn gạo nếp thì chúng ta thổi lấy đĩa xôi thì càng tốt. Phật tử chúng ta nấu cứ là phải cúng mặn, cho nên cúng chay là cũng được, anh bông hoa quả đĩa xôi hoặc là đĩa hoàng là cũng tốt rồi. Còn nếu mà gia đình chưa hoan hỉ thì bắt buộc phải cúng đến thịt hay là canh giò gì đấy thì thôi cũng hoan hỉ đi, đừng có nặng nề làm gì cả. Em nhân dân cũng ở đó thắp hương ở trên thành lên ra tiên trước, xong xuống thắp hương ở cái đó, xong bắt đầu khấn ở trên ra tiên trước, thành linh ra tiên trước bắt đầu xuống khấn ở cái đó. Mua một con cá chép hoặc ba con cá chép và nhiều hơn cũng được, không sao. Làm cả cái chậu to thì càng nhiều chúng sinh được phóng sinh thì càng tốt, càng hoàn phúc. Nhưng mà mua thì cứ mua con cá chép nó khỏe, cá đỏ cá trắng đều được, nhưng mà thôi đừng có mua cá chê. Trơn mà nó lại nhìn, nó lại có cái ngành nó đốt cho người đang cúng, nó bắt như thả phóng sinh nó đốt cho để bảo hôm nay các cụ là không chứng rồi, các cụ lại cho nó đốt lại con này, thế lại lo tự nhiên lại lo bản thân. Nên thường thường thì truyền thống các cụ ngày xưa cũng được cá chép. Vì sao có cá chép? Vì cá chép được xếp là gì, xếp vào sau hàng tứ linh long ly quy phượng, xong rồi đến thì cá chép. Các cụ phải biết nhé, cha ông chúng ta không phải từ ngày xưa tự nhiên là tự dứt quả cá chép, bao nhiêu là cá mà sống cộng quả cá chép. Vì cá chép á thì thường thường cái quan niệm dân gian chúng ta ngày xưa nói là cá chép nó thuộc về cá thần, thuộc vào loại cá thần, nó là con của gì, con cháu của thần linh. Cho nên chúng ta xem những các bộ phim và cái câu chuyện thần thoại chúng ta thấy là thường là tiên tử, thái tử của Long Cung, thái tử của Long Cung thì thường là con gì, thường là con cá chép. Công chúa của Long Cung cũng thường là con gì, con cá chép. Công chúa và thái tử của Long Vương tức là con của Long Vương các thường là gì, thường là hiện thân của con cá chép. Cho nên nó cũng thuộc về gì, thuộc về chỉ xếp sau tứ linh là long ly quy phượng theo cái tín ngưỡng dân gian của chúng ta mà thôi. Đó. Cho nên chúng ta cũng phải cũng một cá chép. Thế khi bài văn cúng thì thầy cũng đã soạn sẵn rồi các vị. Lúc về thì các xuống phòng thông tin này, xuống phòng chi khách thì chúng ta xin có thể về cứ thế mà thắp ba nén hương cúng xong thì chúng ta được cho hương cháy hết cả tuần hương thì chúng ta mới hạ lễ. Chứ đừng có vừa cúng xong khấn xong một cái các cụ xin lỗi thì có khi trước thì ngồi vào mâm chúng ta đã dọn mốt rồi. Một vội vàng vàng vừa khấn xong một cái là tôi dọn đây để đi ăn đây, dọn đây để ăn đây. Thường thường ấy các cụ chúng ta ngày xưa bảo là phải chờ cái này cúng dỗ cúng tết ấy, phải chờ cháy phải ít nhất phải được 2/3 tuần hương thì mới được gì, mới được dọn mới được ăn. Chứ không phải là vừa dâng lên một cái khấn một cái bắt đầu là lại hạ xuống ăn với nhau, ít nhất là được 2/3 tuần hương. Mà đợi đến để được luôn tần hương mới ăn là tốt nhất, mới dùng là tốt nhất, hạ là tốt nhất. Giống như cái năm 2012 có cái pháp hồ trung phong ở trên chùa Bản Viên, ở trong thì vẫn còn đang cúng đến được chuyên môn nắng ngủ đi đã bà già đã già đã già để ra vân vân đó, cúng vãng sinh và cúng để đến được chuyên môn trong vẫn đang đọc. Có một nhóm Phật tử ra đi về về nhưng vẫn có một Phật tử gì mà là tôi xin chế độ thế là lấy luôn nắm luôn là cầm luôn là mấy cái quái đi đi của người cho cháu vừa bước đi mình mấy bước thì tôi thừng lại cứ thế là quay các cháu quay tròn ra. Thế xong bắt đầu thì phải 15 phút sau cứ thế là quay mọi người ngoài cứ thế là dỗ cũng thế là quay cứ quay tròn quay bít ra. Thế lấy xong 15 phút sau xong một cái thì lấy các cụ các bạn tự đưa vào gì ngồi trong nhà có một cái gì vào đó cứ thế là lăn lộn. Thế tôi hỏi làm sao, thế bảo các đoàn của chúng con đang bảo là vội quá thì nó sợ đông xong bảo biến thực rồi tưởng là xong cúng thì xong rồi đang biến thực nữa thôi, pháp hội thì là chúng ta biến thực xong, sau pháp hội chúng con bắt đầu lập cúng thực là xong. Thế là chúng con sợ là khi nó đi xuống đường nó đông nên đi trước, thì vừa ra nó bảo với cái quyển mấy quán thông tin mà mang về cho cháu. Thế là mới đi mới biết sao nó bảo thì chúng ta cũng chả hiểu làm sao. Thế thằng Sang bảo tôi hỏi thì bắt đầu khi nó từ miệng nói ra thế là bánh cho nó chết, bánh cho nó chết. Thế hỏi mãi bắt đầu cái con kia mới nói là gì, tại cái bà này tham cháu đang ăn mà bây giờ bà ấy cầm lên bà giật chốt cái tay cháu cho nên thì cháu giật cháu mới cho bà ấy cái tay à. Không nên trẻ con đó, không nên trẻ con, không nên như bất đồ đó, chắc phải tầm chục tuổi trở lên là nó mới cả gan nó mới làm được cái việc đó. Nó bảo cháu đang ăn với bà ấy giật lên đây trên tay cháu, thế là cháu rất với cháu nhập vào để cháu dạy cho bà vào lần sau như mấy cái đừng có thế đấy. Có nghĩa là gì, thương chưa tàn, khoa cúng chưa xong mà đã gì đã lấy về rồi, đã lấy rồi. Cho nên ở đây lần sau mà có cúng cái gì các bạn tử ở ngoài cũng chết cái phần ngoài á, cũng phải bao giờ phải cho cúng đến được xong hết thì mới cho các cháu đến đó. Nó xin lộc hay nó tức lộc hay nó xin lộc thì mới cho các cháu nó lấy. Hay các Phật tử chúng ta cũng vậy à, không được ăn cúng không may mà gặp cái chuyện đó lại khổ thôi, lại phải đi lừa, lại phải đi nịnh, mà nịnh các con trẻ con nó bị khổ lắm. Mà may gặp các con nó thì tôi xử lý còn dễ, gặp quỷ thần nó thì khổ nữa, nó cứ cho lơ lơ ra đấy thì khổ lắm. Cho nên ăn cúng phải cúng xong hết, xong xuôi đâu vào đấy. Thế là người ta thì khi mà cúng xong hết có nghĩa là người ta cũng gì, người ta thì chỉ ăn hương ăn hoa thôi, chứ người ta có ăn hết đâu, cái sợ quay đi nó có biến mất thịt đâu. Nếu mang cái đĩa mâm lên mâm cao có đẩy con lên nó có biến mất đâu, người ta chỉ ăn hương ăn hoa thôi. Thế người ta ăn bằng gì, ăn bằng thức thực, cái tâm thức người ta ăn thôi mà không có mất cái hình tướng nó đi đâu các quý vị. Thế cho nên là cứ phải để cúng xong đấy, cái việc dân cúng ở nhà cũng thế à, chúng ta cứ để cúng xong một cái thì khấn xong rồi chúng ta để hoàng quan ở phần lương thì chúng ta mới hạ lễ. Hoặc là nếu chúng ta thấy thì chúng ta để đi phóng sinh trước đi à, cúng xong nhớ cái con cá phải đi phóng sinh nhá à. Mình có đi bà bãi của chùa của tôi ngày xưa tôi mới nhận cái năm 97 tôi mới về nhận cái chùa dưới Hoài Đức Yên Sở chùa Ngọc Tân. Năm đầu tiên thì nó cho mỗi lần cũng tiểu thôi. Hôm qua nói là nay con người nói hay khắc và từ thì nghe một tí. Tôi đang lên thủ kinh lễ công ông táo buổi chiều, nghe cái mùi thơm thơm. Thế là nó sang thấy bà cái hộ bà bưng hai cái chén to khoảng gần một cân một con đấy. Ai bà bưng lên và đặt trong cái lông. Mình nhìn nghe con cá bà bưng lên một cái thì thôi cái da gà của mình nó cứ nổi lên và người cứ nóng từng cả lên. Lễ xong cũng hỏi tại sao cũng lại tại đem cúng cá đấy kia. Cô bảo ớ thầy cúng hái thật đấy nhỉ, hôm nay là ngày đấy ông có con táo về cúng để cho con táo về trời chứ vậy thầy chả biết cái gì cả. Còn hãy chú thì là chú chả biết cái gì cả, thì mình nói là chú tiểu mà mới cào tóc một lần hai ba tháng thì cùng cho về đấy trong chùa đấy cho cúng. Thế mình mới bảo cũng có con táo là con cá chép còn sống người ta sao đem cúng sinh chứ. Thế bảo ôi thầy chú chả biết cái gì, ở đây chúng con từ ngày xưa đến đây toàn cũng như thế, cũng như thế thì các cụ mới ăn ăn mau uống say, các cụ mới đi lên mới trình báo được cái việc nói các cụ thì sao được. Cái con cá mà sống nó còn tới lên nó trượt nó chỉ trôi mất đấy. Đây là ngôi chùa của tôi ngày xưa mới về tới một ngôi chùa ở đấy. Cứ về hỏi một tiếng ai cũng bảo là biết bà bái một ngày đấy có thể cái năm 97 về mà sao buồn cười là các cụ thật đó, không hiểu mà từ trước chùa không có sư mà có sư, sư không bảo tới nơi tới chốn cho nên mà thế thôi. Tôi nghĩ là đức ông là phải như phải thịt ngày hôm đó là ở ngoài đời thì người ta con gà bán xôi hoặc là mâm cỗ, ngoài đời là mâm cỗ mặn con gà bán xôi vân vân, ở nhà cũng là cái đủ lợn. Cho nên ở chùa thì tôi nghĩ là thôi, ngoài người ta cho thần linh người ta ăn mình ở trong chùa thì Đức Ông chính là thần linh giữ chùa, cho nên cũng phải làm 200 ca chép cho ngài, một con cho gì cho cùng Đức Ông, một con cho gì cho hai vị đệ tử ngồi bên cạnh cùng nhau. Riêng các cụ xơi cho 200, bảo một chai cho gì ông cùng Đức Ông, một chai cho hai đệ tử ngồi hai bên. Và là tiếp tục tôi mới treo, thế tại sao cũng bằng ba con đi, ba chai rượu đi, bảo không, nếu bằng ba như thế thì các cụ bằng nhau à, cụ lớn thì phải được cả một con, còn cụ nhỏ thì chia nhau. Tôi cũng hài hước, tôi mới treo với các cụ chia nhau thì ai bằng đầu ai bằng đuôi, người mà được đầu con cá thì không có đuôi thì được đuôi, không có đầu sao bơi được, các cụ bơi được lên trời, lên trên trời trời, cũng treo cho như thế. Đây là những cái chuyện mà hài hước thì có thật với các quý vị. À, nên đây, ở đây nói như vậy thì chúng ta biết là cúng con cá phải để sống cho cái cổng nước ấy, để sống như thế một con hay ba con, nhiều hơn cũng được, không có sao, có người bảo nhiều hơn cũng được, không được, không ảnh hưởng gì. Ở dưới một con cũng được không? Cúng dưới một con cá cũng được không? Dưới một con cá có nghĩa là sao? Thế mà đem tiền lên cúng một nửa, còn một nửa mang lên trên bát thờ thần linh ta tiên, thì còn chuyện ở dưới thế là có cái dưới một con. Làm gì tôi nói có chuyện mà nói nó sai đâu, có nghĩa là có cái cả con cái chết đem thịt ra cắt thịt thành đôi, nhà nghèo mà cắt thành đôi, một nửa thì mang bát thần linh, còn một nửa thì mang xuống đi mang bếp cũng có áo, như vậy là cũng thể dưới một con không được, cũng dưới một con thì thế là không được, và cũng cả các thành phần phần để sống khổ lắm. Thế cũng xong một cái bài tấn đó, xong một cái để cho quá nửa phần dương, một cái thì bây giờ chúng ta đi chúng ta phóng sinh. Con cá ấy, thì thường phải mang ra sông, thế thì cứ thả vào giếng, thả vào giếng thì giếng chúng ta thì con cá chép ở trong giếng thì thường nó cũng không sống được, vì cái nước nó lạnh, mùa đông nước lạnh nó không có cái ăn cái bơi thì nó cũng chết đi. Nó chết thì chúng ta phải lo. Thế đây xong tốt nhất thì con cá chép phải ra ngoài sông để cho nó bơi tự do tự tại ngoài sông ấy, hoặc ngoài ao ngoài hồ ấy. Để vào cái chỗ nào thì nước nó phải lưu thông, mà nhiều nước thì không có, trẻ con hay là những người có người năm trước ở trên đầu đó, mình cái làm ao phóng sinh trên đầu đó, thì dân đi ra phóng sinh dưới này cho nên mấy người cứ mang cái kích ra bắt đầu là họ đi. Bây giờ tôi bảo phóng sinh kiểu này thì chết rồi. Có công cáo kiểu này thì người ở trên thì thả, có công cáo người ở dưới thì chuẩn bị sẵn cái kích điện đó, mà cá nó không sinh ra thì nó còn chưa được khỏe, nó cứ lờ nó bơi, có con cá chép to hơn hàng cân, thế là thôi nó đánh cái kích lên thì nó chém luôn. Thế mới đau cả đời, có những kẻ ác lắm, do vô minh, do cuộc sống nghèo khổ cho nên là sẵn sàng biết có khi biết là cái việc đó là cái việc xấu đó, nhưng họ vẫn thì vẫn làm vì miếng cơm lấy áo, họ vẫn làm khổ lắm cơ. Thế mới gọi là thế giới xa lạ các quý vị, nó khó lắm. Ở đây Phật tử hỏi là lễ giao thừa có lễ trong nhà và ngoài trời, vậy lễ ở đâu trước cả? Nếu ở trong nhà trước thì phải lễ trước 24 giờ rồi đến đúng giao thừa mới cúng ở ngoài trời, như vậy có đúng không ạ? Con đang băn khoăn điều này, xin thầy hoan hỷ chỉ rõ cho con và mọi người đều biết ạ. Thường thường thì cái lễ chúng ta phải đặt trước đi. Chúng ta đặt lên trước đi, đến lúc chuẩn bị giao thừa thì hoặc là giao thừa bắt đầu vào giao thừa thì chúng ta lên thắp hương, bắt đầu vào giao thừa thì chúng ta thắp hương, hoặc là có người thì ra chùa đó giao thừa ngoài chùa thì thắp hương trước ở nhà đi cũng được, xong đến giao thừa chúng ta ra chùa. Ở Hà Nội nhiều người họ ra đón giao thừa chùa lắm, ở ngoài thành phố có cái cả nhà ra đón giao thừa ngoài chùa chứ không đón giao thừa nhà. Ở nông thôn chúng ta thường là hay đón giao thừa nhà, nếu mà thành phố nó có đôi vợ chồng hai đứa con thì cuộc sống thành phố thì tuổi trẻ người ta văn minh hơn, cho nên là cứ cái khoảng độ tầm 7-8 giờ thì chiều chiều tối lại họ ăn tất niên với nhau trong cái buổi bữa cơm 9:30 hoặc về nhà ăn cơm bố mẹ xong rồi đi về, cái khoảng độ tầm 9:00-10:00 bắt đầu kéo đến chùa. Là ở từ cái cho nên là các chùa Hà Nội cái khoảng độ tầm 10 giờ đêm ấy, chùa nào cũng chật, chùa trong ngõ cũng chật, chùa mặt phố cũng chật, chật cho đến để đến 2-3 giờ sáng, thậm chí chật cho đến để đến sáng luôn, vẫn cứ chật nối nhau như vậy. Cái chùa sư phụ tôi ngoài Hàm Yên là ở đây cứ khoảng 10 giờ đêm cho đến khoảng 3 giờ sáng là không có ngủ. Lúc đó chỉ có giặt dẹo đi đâu mà tranh thủ mà vào cái xó nào đó mà chợp mắt một tí thôi. Sư phụ thì có thể ngồi đến sáng luôn được, ngày xưa tôi làm kiểu đó tôi biết rồi. 3 giờ sáng, 4 giờ sáng có khách đến đây. Mà 5 giờ thì lại có khách đến buổi sáng, tận sáng sớm rồi. Cho nên là chỉ có tranh thủ anh em mà tranh thủ, các bãi tranh thủ mà có người ngồi chỗ này mà tranh thủ đi dựa lưng ở chỗ nào thôi, còn cũng không dám lên giường mà nằm ngủ. Lên giường nằm ngủ sư phụ mà nhìn thấy thì chết. Thì sư phụ mình vẫn còn ngồi cái cách mà mình làm sao kiểu đấy là ngủ được. Cho nên buồn ngủ lắm để làm cái vật vạ vào cái xó mà nó quấn cái chân và ngồi vào cái góc luôn thế mà kiểu ăn một tí. Ngày xưa tôi làm kiểu như thế. Thế cho nên các chùa Hà Nội thì phần lớn là từ họ ra đón giao thừa ở chùa. Sau đó thì họ mới về nhà. Thế cho nên ở đây thì Phật tử này hỏi là thắp hương như thế nào, trước giao thừa hay là sau giao thừa, cái này không quan trọng đâu. Trước không được mà sau không được, không nặng nề cái chuyện đó. Nếu chúng ta ở nhà thì gần gần đến giờ chúng ta lên bắt đầu cứ sát khoảng một cách khoảng độ 5-10 phút chúng ta lên thắp hương khấn khứa, đang khấn khứa cho đến qua giao thừa, như vậy là tốt nhất. Nếu ở nhà không thì thắp hương trước ra chùa để Phật.
Rồi một câu một Phật tử lên đến câu hỏi là con xin thầy Hoan Hỷ trả lời cho con 3 câu hỏi như sau. 1. Thế nào là 9 phương trời 10 phương Phật?
2. Các cụ biết thế nào là 9 phương trời không?
Câu hỏi khó đấy, câu hỏi đơn giản đúng không? 10 phương Phật đó thì còn gì? Còn dễ. Đó là gì? Phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc là gì? 4 phương chính và 4 phương bản là 8, cộng thêm thượng phương là 9, và hạ phương là 10. 10 phương này, phương nào cũng có Phật. Trong kinh Phật nói là phương nào cũng có Phật. Còn 9 phương trời là những phương nào? Tôi chả đọc cái kinh nào nói có 9 phương trời cả. Mà đây là cái câu gì? Cái câu nói của dân gian của chúng ta. Dân gian của chúng ta thường hay khấn là gì? Con lại 9 phương trời đầy 10 phương Phật. À, cái câu khấn cửa miệng chúng ta là 9 phương trời đầy 10 phương Phật. Thì 9 phương trời. Trời ấy. Ở trong kinh Phật nói là gì? Trời là có 3 cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới thì có 6 cõi trời, đó là tứ thiên vương là cõi thấp nhất, đao lợi thiên thiên là cõi thứ hai, giả ma thiên là cõi thứ ba, đâu xuất đà thiên là cõi thứ tư, hóa lạc thiên là cõi thứ năm, và tha hóa tự tại thiên là cõi thứ sáu. Đó là 6 cõi trời dục giới. Đó là 6 cõi trời dục giới, trong đó có vô lượng vô biên các cõi gì, các nước trời nhỏ, các cõi trời nhỏ trong đó, nhưng mà chia thành gì, 6. Trong kinh Phật chia thành 6 cõi trời lớn như vậy, cõi trục giới. Sắc giới thì có bao nhiêu cõi? Kinh những Phật chia thành gì, 18 cõi. Tất nhiên là có đến vô lượng vô biên các cõi trời sắc giới, nhưng mà có 18 cõi trời sắc giới lớn. Còn vô sắc thì có gì? Cũng có vô lượng vô biên các cõi trời vô sắc nhỏ, nhưng mà kinh Đức Phật chia thành gì? 4 tầng, 4 cõi trời của vô sắc giới, đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ thiên, đó là 4 cõi trời vô sắc giới. Trong kinh Phật tôi chỉ thấy Phật nói về 3 cõi trời: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Còn 9 phương trời thì quả thật tôi chưa đọc thấy chỗ nào, cho nên tôi cũng Tôi chưa dám trả lời chính thức trời là những vấn nào. Tôi để tôi tra xem đấy nhé. Tôi khất, câu này tôi khất các cái vị sang năm 2017, sang năm con gà tôi sẽ trả lời. Phật tử này nhớ lên hơn. Đến Pháp hội tháng Giêng nếu có câu trả lời thì lại hỏi nợ tôi cái câu hỏi này nhé. Quả thật tôi không biết mà tôi trả lời sai thì không được. Còn kinh Phật thì tôi khẳng định với các quý vị, không có kinh Phật nào nói đến chính những người cả. Đây là chỉ là cái văn khấn ở dân gian thôi, thì tôi phải tra lại xem nó ở cái mục nào của dân gian. Vì tôi là đệ tử Phật thì phần lớn là chỉ học về đạo lý của Đức Phật là chính, cái dân các pháp dân gian thì biết cái nào quý cái đấy. Còn cái này thì không biết thì Phật cũng không bắt tội. Vì nó khác của dân gian thì mình không biết Phật cũng bắt tội. Những kinh Phật mà không biết thì lỗi về lỗi của mình. Còn cái gì của dân gian tôi, thế gian tôi bảo chưa, tôi chưa biết đó thì tôi trả lời các quý vị chưa biết đó. Câu thứ hai, ông Công, ông Táo vào ngày 23 tháng 12. Nếu không hóa mũ cho các ngài thì có bị tội không? Đây cũng là một cái câu hỏi rất thực tế. Thì thường chúng ta cũng có ông Táo thường phải có gì ạ? Có cái mũ, ba cái mũ đúng không? Ba cái một, ba cái mũ với ba đôi gì? Ba đôi hia. Đấy, có mũ có hia. Có người có cả gì? Cả ba một quần áo, quần giấy nữa. Nếu không có thì tưởng là có tội không? Tôi hai mươi mấy năm nay tôi có hóa mũ hóa bảng đâu mà tôi có tội không? Tôi không có tội, tôi vẫn bình thường này. Mà các đệ tử của tôi, các Phật ở tại gia, các đệ tử hoàn thành ấy, cũng không cúng bằng mũ mã kia và quần áo, chỉ có thanh bông hoa quả và con cái thép để còn sống để cúng sang để phóng sinh thôi. Các Phật tử này vẫn ngồi đây mà vẫn cười, vẫn cười cái mũ đau của tôi lúc nãy. Cho nên cái việc này ấy, thì nó là xuất phát từ cái tâm chúng ta. Nếu cái tâm chúng ta nghĩ là đủ thì nó đủ. Còn tâm chúng ta vẫn cảm nhận là gì? Không có ba cái mũ và ba cái đôi hia với đủ ba một quần áo cũng không cáo này là thiếu. Thì tâm chúng ta nghĩ là thiếu thì nó sẽ là gì? Là thiếu. Thiếu là đâu? Thiếu là chính tâm chúng ta này. Tâm chúng ta nghĩ là thiếu cho nên chúng ta lo. Nhưng mà người mà hiểu đạo, thấu đạo rồi á, có chứng kiến, có trí tuệ rồi á, thì bảo gì? Tâm chúng ta xuất phát cũng cái ngày đâu có mặc cái đồ giấy đi đâu. Cho nên chúng ta chỉ cần thành tâm thanh bông hoa quả, hoặc là mâm cơm chay, vân vân, là đủ. Tâm chúng ta nghĩ thế là đủ. Người khác còn nói có mà cũng thiếu, nhưng mình có buồn không? Còn mình có lo không? Không lo, cho nên đủ hay thiếu, tất cả đều đó sự hiểu biết và cái tâm của chúng ta vậy. Cho nên nếu ở đây Phật tử nào mà chưa, hoặc người dân nào, Phật tử nào chưa thấy hoan hỷ, chưa thấy có niềm tin vào Phật pháp một cách chân tình, chưa có niềm tin vào lời dạy của chúng tôi một cách là đầy đủ, thì các vị về cứ thêm ba cái mũ, ba bộ quần áo, ba đôi hia cũng được, cũng chả ai bắt ai, mất toàn bộ đấy, 100-200 nghìn thôi đúng không? Và tất nhiên cũng tốn kém như thế một tí, nhưng mà thôi, để cho nó tâm an, mất được 200 nghìn mà tâm nó an thì cũng được, có đúng không? Không có là mấy hôm hết cũng xong, chả có gì. Bạn và cô bạn hàng xóm cô bảo ối dồi ôi, năm nay á cậu cũng như thế là không được rồi. Đi đến chùa nào mà nghe sư nói thế, mà đến chùa Khai Nguyên bảo ối dồi ôi, sư thì người ta nói như thế được nhưng mình phải cũng đầy đủ chứ, mà cũng như thế là không được rồi mà xem. Đấy, mà dọa cho câu như thế là gì? Từ ngày hôm đó cho đến 30 mùng 1 Tết vẫn cứ lo. Cho nên đã bỏ 100-200 nghìn ra mà mua thì mua được cái lo, thì chúng ta cũng sẵn sàng có thể mua được, cái giá không quá đắt, nó bằng một công, bằng nửa ngày công đi làm thôi. Có điều kiện thì mua cái to, có điều kiện mua cái nhỏ nhỏ nó vài chục nghìn cũng được, phải gọi là có, cho nó yên tâm. Đấy, cho nên cái này không nhất định, mà không có thì ngài đâu có phạt đâu. Chúng tôi ở chùa cũng có cái đấy đâu mà ngài đâu có phạt. Đạo tràng chúng tôi vẫn ngày một thành phượng mà, chùa chiền vẫn ngày một trang nghiêm mà, có gì đâu, không có gì cả. Phật tử cũng không vậy. Ý thứ ba, câu thứ ba, mẫu thân con bị mất trong nhà tắm, khi tìm được thì người đã lạnh cứng, khi chúng con mang củ ra ngoài thì chúng con niệm Phật 10 tiếng, làm các việc như cúng dường chay tăng, cúng dường tam bảo, ấn tống kinh sách. Đến nay đã đến ngày dỗ mẹ con, chúng con nên làm thêm những việc gì để mong mẹ con được siêu thoát về cõi lành, xin thầy quan hỷ cho chúng con được biết. Tứ tụng kinh địa tạng, phóng sinh, tu phúc là điều kiện hồi hướng cho cụ, là yên tâm Phật Bồ Tát sẽ ra chỉ, tương linh của cụ cũng sẽ nhận được cái tâm thành của con cháu, và Phật Bồ Tát cũng ra chỉ sẽ không bỏ rơi một chúng sinh nào cả. Có cầu tất sẽ có cảm thì tất sẽ có ứng tất sẽ để sẽ được thông thôi, sẽ được linh thông, sẽ được thông đạt thôi. Cho nên Phật tử này thì thôi, thì cố gắng về phát nguyện lớn tụng kinh địa tạng niệm Phật hồi hướng các cụ, phóng sinh tu phúc hồi hướng các cụ. Nếu có điều kiện thì cũng dành được một kho tượng địa tạng hồi hướng các cụ là tốt nhất. Nó nhỏ nhỏ thôi, xinh xinh. Đấy, đây là cái điều. Nếu có điều kiện, bằng không thì cứ nhất tâm tụng kinh là được. Nam mô A Di Đà Phật. Con bạch thầy, con là một Phật tử ở phường Xuân Khanh, giống tên. Giống tên. Con xin hỏi thầy một câu hỏi, kính mong thầy giảng cho con cùng mọi người trong đạo tràng cùng nghe. Tháng 7 năm 2016, thầy giảng kinh Địa Tạng vào buổi sáng ngày 23 tháng 7. Thầy giảng và dẫn chứng rất nhiều câu chuyện rất hay, chúng con muốn được nghe nhiều lắm. Từ đó tới nay con vẫn suy ngẫm những lời thầy giảng có câu đới nghiệp vãng sinh. Vậy những người tu pháp môn tịnh độ thì sẽ vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì những người tu pháp môn khác như Thiền Tông, Mật Tông v.v. khi chết họ sẽ đi về đâu? Có được về Tây Phương Thế Giới Cực Lạc hay không? Kính cảm tạ thầy. Như chúng tôi nói là giáo lý của Đức Phật đó, thì có đến 84.000 pháp môn tu. Mục đích chỉ đưa con chúng sinh đến vừa giải thoát và giác ngộ. Trong 84.000 pháp môn tu đó thì các tổ ngày xưa dạy là có một pháp môn tu, đó là pháp môn tịnh độ. Tin sâu nguyện thiết, chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu sinh Cực Lạc thế giới. Cho dù chúng ta có chăm tu hoàn hành, cũng rằng tất cả chúng ta ở khắp người trên thế giới mà không phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc cũng không được sinh về đó. Chúng ta có thể tu tất cả 83.999 pháp môn nhưng mà không cầu sinh tịnh độ thì cũng không được sinh về đó. Cho nên ở đây pháp môn tịnh độ Đức Phật dạy trong kinh là điều quan trọng là phải tin sâu nguyện thiết và trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà cầu sinh Cực Lạc. Sau khi xả bỏ báo thân thì A Di Đà Phật mới gì, mới đến tiếp dẫn chúng ta về đó. Giống như có người ở ngoại quốc, tức là nước ngoài đó, họ là bảo vào Việt Nam chúng ta con người rất hiền hòa, rất là thân thiện, có rất nhiều cái cảnh quan thiên nhiên môi trường đẹp như là vịnh Hạ Long, như là Đà Lạt, như là các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo rất là đẹp trang nghiêm. Họ chỉ nghe nói đẹp thôi, họ muốn đến thăm, họ muốn đến thăm thì họ phải đi làm gì ạ? Các quý vị, đi làm visa, đi làm thủ tục xuất nhập cảnh thì họ mới đi, mà phải có tiền thì mới đi mua vé thì đến được. Chứ còn họ chỉ xem qua trên gì, trên băng đĩa, hay trên TV, trên truyền hình và đọc báo mạng, vân vân, họ có đến được không? Không đến được. Cho nên họ phải phát xuất từ cái tâm là gì, phải đẹp mới muốn đến, và họ làm các thủ tục họ đến mới được. Nay chúng ta nghe nói Tây Phương Cực Lạc thế giới có Đức Phật A Di Đà theo như lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong các kinh điển, thế giới đó trang nghiêm thanh tịnh, thọ mạng vô lượng, phúc báo vô biên, ai được sinh về đó thì không phải từ hai mẹ mà sinh ra, mà từ hoa sen sinh ra, hoa nở thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, tai nghe pháp âm, mắt thấy A Di Đà Phật, liền phát đại bồ đề tâm, liền chứng được ngôi gì, ngôi vị bất thoái chuyển đến hàng thất địa Bồ Tát, không còn bị sinh tử luân hồi nữa, và tu hành dần dần cho đến thành Phật, mà thành Phật là cái đích cuối cùng của tất cả người tu hành theo Phật của chúng ta. Người tu thiền thì cái đích cuối cùng của họ cũng là thành Phật, người tu mật cũng là cái đích cuối cùng là thành Phật. Vậy họ không cầu sinh thiên phương nào, sinh về thế giới nào, tất nhiên họ sẽ sinh về các thế giới tình độ khác ở khắp mười phương. Thậm chí họ sẽ sinh về quái trời, có thể họ sinh về quái trời thì họ tu thiền mà họ muốn về bán sinh về ngồi thiền cũng trời đâu xuất để đỉnh lễ và gặp Bồ Tát Di Lặc, thì họ thì sinh về về quái trời thứ tư của lục giới, đó là quái trời đâu xuất. Hoặc họ sẽ sinh về các quái trời gì, quái trời tình cư ở trên quái trời sắc giới, và hoặc là sinh về các quái trời của phi tưởng, phi vi tưởng xứ, hưởng thọ mạng 80 vạn đại kiếp ở trên đó và nhập niết bàn, trên các thánh quả nhập niết bàn ở trên đó. Đó chứ nếu không nguyện về tây phương cực lạc thế giới. Trong kinh Đức Phật nói giấu cho có tu gì, chăm tu vạn hạnh, tất cả các hành thiền đều viên mãn mà không phát nguyện, thiếu quán phát nguyện thì A Di Đà Phật cũng không đoán về, cũng không biết người là người đó, cũng không thì không được về, trừ người đó phát nguyện muốn về, đem công đức để hồi hướng phát nguyện về mới được. Đấy, thì đây trả lời cái câu hỏi đó như vậy thì chúng ta biết được. Cho nên người cầu sinh tịnh độ là phải phát nguyện, phải có niềm tin. Tin là sao? Tin có tây phương cực lạc thế giới, tin thế giới đó có Đức Phật A Di Đà là Phật, và tin chúng ta là người niệm Phật, phát nguyện vãng sinh về đó, khi xả bỏ thân sẽ được A Di Đà Phật tiếp dẫn thần thức chúng ta vãng sinh về đó. Tin vào lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là gì? Nói như thật, không có hư dối lừa gạt chúng ta, đó, vân vân. Rồi á, chúng ta phát nguyện chỉ niệm danh hiệu của ngài Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vân vân đó, hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, vân vân đó. Và chúng ta nguyện là gì? Thường đọc cái bài phát nguyện hàng ngày, nguyện sinh tây phương tịnh độ chung thị phẩm liên hoa kim cổ bảo hoa cái kinh Phật của vô sinh bất thoái Bồ Tát Di Lặc nữ đó. Hoặc là nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ chia đền bốn trăm ba mươi kinh ba đường khổ, nếu có ai thấy nghe được Phật tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sinh về cực lạc. Nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi chân tấn đạo sư A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó, đó gọi là nguyện sinh tây phương, phát nguyện vãng sinh về tây phương cực lạc thế giới. Có rất nhiều những bài phát nguyện của các tổ sư soạn ra để cho tín đồ Phật tử và chúng tăng tu theo văn môn tịnh độ cầu sinh về đó, các vị có thể tham khảo. Cho nên tây phương cực lạc trang nghiêm thanh tịnh như vậy, nhân dân mọi người phải phát nguyện đi về mới đi được. Giống như các Phật tử ngồi đây này, có những người ai đến đây lần đầu tiên giơ tay xem nào, có ai đến chùa khai nguyên lần đầu tiên trong ngồi chiều này giơ tay cao xem nào. Đó, cũng có khá nhiều, trăm người phải đến hàng trăm người đến chùa lần đầu tiên. Tất cả những người đến chùa lần đầu tiên ngày hôm nay, nếu các vị có ai tự nhiên mà hôm qua tự nhiên sáng nay mà tự nhiên mà không có ý định, không có ý định đến đây từ ngày hôm qua hoặc từ mấy tiếng đồng hồ trước, tự nhiên là leo lên xe và lên đây bao giờ đây thế nào, có hả? Tự nhiên đi thì có vài người thôi, đâu giơ tay cao lắm nào, 1, 2 khoảng có 5-7 người thôi, khoảng 100 người lần đầu tiên đến một cái tuyên thì chỉ có 5-7 người tự nhiên đi. Có ai không có đi mà có người bắt lên đây không, giơ tay xem nào. Có ai không? Không có đúng không? Cả hội trường hàng ngàn người không có ai không có lên chủ cái tuyên mình mà người bắt đi đúng không? Mà có bắt lên đây mà thả chúng ta xuống, chúng ta không có ở đây đâu, mình có vào ngồi đây không? Không, cho nên không có cái gì là không có duyên, mà không có cái gì tự nhiên có cả các quý vị. Cho nên tây phương cực lạc trang nghiêm thanh tịnh như thế, nhưng phải có gì? Phải có nguyện thì mới về điều đó. Vì vậy mà ngài Trung Phong Quốc Sư dạy ở trong Trung Phong Tam Thời Niệm là gì? Nếu người niệm Phật mà không phát nguyện vãng sinh thì trở thành gì? Luống công đặt bày hư huyễn vì không theo lời Phật vậy. người niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật hết ngày này qua tháng khác mà không quán niệm Quán Thế Kim Cương là thế giới. Ngài Chân Phong Quốc Sư là vì một vị cổ Phật tái lai hóa thân thì hồi chúng sinh, ngài nói là cũng trở thành đặt bày thư viết luống công vì không theo lời Phật dạy. Có nghĩa là chỉ có công đức niệm Phật được sinh gì, được sinh ra một chút công đức ở thế gian, nhưng không niệm Quán Sinh cũng trở thành công đó cũng trở thành giá chẳng xe cát biển đông, được một chút công đức sinh lên với trời rồi phải cũng báo lại với tỏ chúng nhân gian mà thôi. Cho nên quan trọng nhất là phải là ở chỗ gì, nguyện tiếp, tin sâu nguyện tiếp và chỉ danh giống như đỉnh. Cái đỉnh có ba chân, thiếu một cái đỉnh có đứng được không? Không được. Cái kiền có ba chân, các cụ có cái kiền là cái gì chưa? Cái kiền bây giờ ở trèo là bốn chân, nhưng cái kiền cổ ngày xưa là cái kiền gì? Ba chân, hai chân đằng trước và chân đằng sau. Còn nói gì, hơi tròn tròn một chút, đúng không? Đấy gọi là cái kiền. Còn bây giờ đó họ làm thì ngày xưa cái kiền chỉ có mỗi một cái kiền đun được trong một cái đi, một cái nồi hoặc một cái son thôi, cái chảo thôi. Nhưng sau này khi mà khoa học phát triển, họ nghiên cứu là tại sao không làm cái kiền đun được cả ba bốn cái nồi, năm sáu cái nồi, thậm chí nhiều hơn nữa nhỉ? Cho nên họ hàn cả mấy cái thanh sắt dài ra, dài hơn thì sáu chân, dài hơn nữa thì tám chân, thậm chí dài một mặt đây có thể người chân còn nhiều hơn nữa. Đó làm ra dài ra kiểu dài là cái như vậy. Cho nên cái đấy cũng gọi là cái tiền biến thể của cái thời đại phát triển sau này. Còn cái tiền cổ ngày xưa chỉ có thì ba chân, mỗi cái tiền chỉ đun được một gì, một cái son, một cái nồi mà thôi. Đó mà các gia đình của nông dân chúng ta ngày xưa mỗi nhà cũng chỉ có một cái, một cái tiền mà thôi các quý vị. Cái đun xong rồi này thì mới đến đun đến rồi nồi đấy, nồi kia. Nhà nào mà có chăn nuôi con lợn con gà thì họ thì thêm một cái tiền mà thì xây bằng bạc cũng phải bằng gạch thôi. Đó, đấy, đấy. Cái đặc biệt của nông dân đồng bằng Bắc Bộ chúng ta ngày xưa, cái tiền chính là để nấu thì nấu cơm nấu nước. Còn cái tiền nấu cám lợn đấy không phải là tiền bằng sắt, mà cái tiền nó sẽ bắc bằng lên xây bằng bắc bằng mấy bằng gạch, kê thành ba chân như thế để đun để cái cửa củi cho vào cả ba cửa, hai chân sườn và đằng trước. Đấy là cái tiền của nông dân của vùng đồng bằng Bắc Bộ chúng ta ngày xưa đó. Thế cho cái tiền ở đây đó là cái tiền ba chân, nếu một thì nó có đứng được không? Không đứng được. Cái đỉnh chúng ta đấy, cái đỉnh cái lư hương, cái đỉnh hương đó, cái đỉnh hương đó để cắm hương và để thờ đó thì cũng có ba chân, đứng rất vững vàng. Thế thiếu một thì đổ ngay. Để tin nguyện, tín nguyện và hành cho Pháp Môn Tịnh Độ như thế. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, kính bạch thầy hoan hỷ, cho Phật tử con hỏi thầy, khi người nhà chúng con lâm chung, khi tang lễ và những tuần cúng 49 có được thắp hương vòng để cúng không ạ? Xin thầy hoan hỷ đảng cho con được biết, khi gia đình thắp nhang vòng thì có Phật tử bảo không được thắp, vì thắp nhang vòng để cúng thì hồn của vong linh không đi siêu thoát được, có phải không ạ? Con Phật tử con xin kính chúc thầy sang năm mới được khỏe mạnh để giảng pháp cho chúng con được nghe. Khi lần chàng câu ý thứ hai, khi lần chàng người chỉ lần quay ra, người chỉ lần quay vào, vậy lần như thế nào là đúng? Xin thầy có ý cho con được biết. Có hai ý. Ý thứ nhất đó là khi người chết có được thắp hương vòng không? Vì có một số Phật tử bảo thắp hương vòng á thì sẽ không được luân hồi, sẽ không được tái sinh, không được đi tái sinh mà phải bị luân hồi. Thế vậy ở chùa Phật luân thắp hương vòng cũng Phật Phật luân hồi hết thì sao? Phật không được đi tái sinh hay sao? Không có cái chuyện đó. Cái hương vòng họ làm mục đích để làm gì? Để cho gì nó cháy, ví dụ chúng ta muốn á, cái tuần hương nó không cháy được đâu, nó cháy được qua cái gì, qua tuần kinh hoặc là qua cả đêm đấy. Cho nên đấy là làm hương họ mới nghiên cứu ra cái hương vòng để thắp cho nó cháy lâu hơn. Có thế thôi, có cái gì đâu mà bảo thắp hương vòng thì không được, thì không được như đầu cá này mà chỉ luân hồi vòng quanh trong luân hồi cũng có chứ đó. Đấy không phải là kinh Phật nói mà cũng không có ở trong giáo lý Đức Phật. dạy như thế. Cho nên thắp hương vòng hay thắp hương nén như nhau không có khác, chắc chắn như vậy rồi. Tôi dám khẳng định với các quý vị câu hỏi này, dám khẳng định thắp hương vòng và thắp hương nén công đức như nhau không có khác, và đều có thể thắp cho các vong linh hoặc thắp cúng Phật như nhau cũng không có khác. Cúng Phật thì công đức nhiều hơn, thắp cho vong linh thì lương cái hương đó, cái mùi hương đó, cái tâm hương đó, mà hương linh thì chân linh nào cũng đỡ thì đỡ bị lạnh lẽo, để ấm cúng và hướng thiện được nhiều hơn. Cho nên hương vòng và hương nén để được như nhau. Ý thứ hai Phật tử hỏi là lúc mình niệm Phật ra lần chàng thì thường nói chàng người thì lần vào cứ năm qua đi là Phật thì chúng ta phải niệm lần vòng, chúng ta phải để chết được như thế này, chứ không được để cầm lên cao bằng gì bằng mặt chúng ta, cũng không để thấp xuống lên dưới chân dưới đùi của chúng ta để mà lần, mà khi lần chàng cầm chàng tay cầm chúng ta phải để trước ngực chúng ta ngang cái tim của chúng ta này, và cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta vê toàn cái hạt chàng một cái, vê toàn hạt chàng một cái, và chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật thì một hạt tròn vê toàn một cái, nghĩa là gì? Ngày xưa Pháp Chủ nói chúng ta vê tròn từng chân cao là gì, một câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật như vậy, vê một hạt chàng tròn như vậy, nghĩa là vê tròn quả gì, quả phúc vậy đó. Cái câu này là tôi dẫn chứng ngày xưa Đức Pháp Chủ chúng tôi học sinh, Đức Pháp Chủ là Đại Lão Hòa Thượng Thượng Phổ Hòa Tuệ chủ trì ở chùa Giáng ở dưới Phú Xuyên đó, Hà Nội chúng ta, ngày dạy chúng tôi đi, ngày còn hiệu trưởng trường trung cấp chúng tôi học sinh, ngày dạy chúng tôi như vậy. Và nay chúng tôi nói là các quý vị cho nên á, thì mỗi câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, chúng ta niệm bốn câu bốn chữ A Di Đà Phật thì chúng ta cũng vê tròn như vậy, là một gì, một cái đừng có một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật mà lần đến hai ba tràng thì cho nó nhanh nhé, như vậy không đúng. Và cũng có trường hợp họ niệm gì năm câu niệm Phật, mười câu niệm Phật, họ mấy lần một tràng thì cũng một hạt thì cũng được, không sao. Cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật như thế, để hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật vân vân chẳng hạn, hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ như thế. Bao giờ hết 10 câu theo cái quy định của riêng cá nhân họ đặt ra như thế, từ họ đặt ra cái quy định là phải 10 câu mới lần một hạt trà để cho nó được nhiều hơn, được nghiệp nhiều hơn, được lâu hơn chẳng hạn vân vân, và cho tâm nhiếp hơn vân vân chẳng hạn, đó là ý thức của họ. Thì khi đó họ cứ niệm vào bây lần hạt chàng cho nên đúng 10 câu họ vào bây tròn một hạt vân vân đó. Những niệm quay ra quay vào là đúng. Thì ngày xưa các chủ dạy chúng tôi niệm phải gì ạ? Phải niệm cái hạt chàng dài là thường đó 108 hạt. Các cụ có Phật tử chúng ta niệm là Nam Mô A Di Đà Phật là lần một hạt như vậy, là lần gì niệm kéo vào trong gì, trong lòng mình, chứ không gì không đẩy ra bên ngoài. Đây là Đức Pháp Chủ ngày xưa ngày dạy chúng tôi, là đây là chúng tôi được học từ khi còn làm sư bác, còn làm sa di rồi sư bác. Đức Pháp Chủ dạy là phải gì, Nam Mô A Di Đà Phật lần tròn một cái, và chúng ta phải quán tưởng là gì, với từng chân là tê tròn quả phúc, để đem cái quả phúc đó hồi hướng cầu xin cho tôi được lại thế giới sau này, lấy quả phúc đó để hồi hướng siêu độ cho ra tiên kỷ quyền rất tổ, tri ân báo ân tứ đại trọng ân đối với người tu của chúng ta vân vân đó. Lấy cái toàn quả phúc đó để hồi hướng cho tất cả chúng sinh đều được trường thừa công đức do chúng ta niệm Phật mà dần dần đều thành tựu cái hành nguyện là được vãng sinh trên phương tiện thế giới vân vân đó. Cho nên niệm lên mỗi câu như vậy là chúng ta phải kéo vào trong lòng mình, chứ không có đẩy nó ra ngoài đấy. Thì còn người khác lại đẩy ra ngoài thì chúng tôi không biết, nhưng mà thì ngày xưa chúng tôi học là các Pháp Chủ này dạy chúng tôi, thì ngài còn cái bậc gọi là giáo lý viên thân, có thể nói là bậc cao tăng thạc đức của Phật giáo Việt Nam của chúng ta ở thế kỷ 19, 20, 21 này. Phật tử hỏi kính bạch thầy, Phật tử con pháp danh, thì các cụ đưa câu hỏi bằng câu hỏi viết dài thôi, không phải đọc dài gì nữa. Xin thầy cho con một lời khuyên là con đã quy Phật 10 năm, đã ăn chay 6 năm, vậy con đã xây dựng 2 hai gian nhà thờ Phật, vậy thì đào móng làm nhà con không xem. Không xem ngày xong rồi thì tụng kinh Địa Tạng 100 ngày, rồi từ đấy con xin niệm Phật ngày hai thời và tụng Địa Tạng trong 10 ngày trai. Thôi, nhưng đến bây giờ vì bận nhiều công việc quá nên con chỉ niệm danh hiệu ngày Địa Tạng mỗi ngày trai 7 tràng. Xin Thầy cho con biết có được không ạ? Tại sao phải mỗi ngày trai mới tụng được 7 tràng ạ? Ngày nào cũng được 7 tràng nó tốt hơn. Vâng thì vâng cũng có gì đâu. Đi bán hàng vẫn niệm Phật được mà. Nông dân thì cấy vẫn niệm Phật được mà, đúng không? Đi xe máy, đi ô tô mình vẫn có thể niệm Phật nhầm nhầm trong tâm vẫn. Nếu niệm Phật nhầm nhầm trong tâm thì phải để ý đường mà đi, không có thể đúng của người ta thì là tại Phật không? Không cứu thì chết. Mọi thời mọi lúc vẫn có thể niệm Phật được. Thậm chí xin lỗi các cụ, ngài Ấn Quang Đại Sư tổ 13 của Liên Tông Phật Giáo Tịnh Độ Trung Hoa, ngài nói vào nhà vệ sinh vẫn niệm Phật được mà, nên có niệm Phật ở trong tâm, tức là nhớ đến lòng danh Phật Nam Mô A Di Đà Phật ở trong tâm đó, gọi là vào nhà vệ sinh vẫn có thể niệm Phật được. Cho nên niệm Phật mọi lúc mọi nơi để đảm bảo cái sự vãng sinh của chúng ta không bị liệt, không bị mất. Cho dù chúng ta mất bất cứ lúc nào cũng có thể vãng sinh được, kể cả như lúc nay mà tự vào là có người bác hay có người nhà vào nhà đi vệ sinh, các nhà vệ sinh mất, cho nên buổi sáng mọi người biết thì đã đứng lạnh cơ rồi. Nhưng mà cái trường hợp mình vào nhà vãng sinh mình vẫn nhớ câu niệm Phật và niệm Phật được, mình có vãng sinh được không? Vẫn vãng sinh bình thường. Cho nên niệm Phật mọi lúc mọi nơi để làm gì? Để đảm bảo cái sự vãng sinh của chúng ta đang đi bất cứ lúc nào chúng ta đều có thể vãng sinh. Thậm chí xin lỗi các cụ, không may mà chúng ta đi máy bay hay ô tô, cả cái máy bay nó bị rơi xuống dưới đất và bị tan nát, tan tành sắc khoái, chúng ta tất cả đều chết hết. Nhưng chúng ta thì mọi người thì trầm luân, còn chúng ta thì vãng sinh thế phương được thế giới. Thần thức chúng ta không bị trầm luân mà thần thức chúng ta vãng sinh thế phương được thế giới. Mọi người thậm chí đi trên con thuyền đi sông trên biển, trăm người vài chục người đi sông tắm thuyền không may sóng vỗ đắm thuyền, mọi người chết thì luân hồi, còn ta mất thân này thì về tây phương. Vì lúc nào chúng ta cũng niệm Phật mà, đấy, cho nên niệm Phật là để niệm Phật, bảo chúng ta niệm Phật là để đảm bảo cái sự chấm dứt sinh tử khổ đau vậy, chứ không phải Phật bảo chúng ta niệm Phật là phải mỗi ngày phải bao nhiêu thời tụng kinh, bao nhiêu chàng niệm Phật, bao nhiêu câu niệm Phật. Còn Phật tử này vẫn còn so đo đến con cá kho, bỏ con cá đi, con cá sắt như vậy thì vẫn còn có cái sự so đo thì vẫn chưa tốt. Cái nâng lên một bậc nữa, bỏ cái gì một ngày 7 chàng đi, và nhớ vào lúc nào niệm Phật lúc đấy. Thậm chí thì đang đi ngủ thức dậy giữa canh, tức là giữa đêm mà chúng ta thức dậy, chúng ta thì chỉ cần được khoảng một phút thôi hoặc nửa phút thôi, chúng ta ít nhất cũng được một câu gì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hoặc thậm chí các vị chỉ thức dậy một tí thôi, chỉ được một câu Nam Mô thôi, ngủ mất đi cũng gì cũng được. Chứ Nam Mô có nghĩa là quy mệnh, là kính lễ, cũng quý rồi đó. Đấy gọi là nhớ lúc nào niệm Phật lúc đấy, đây là quý nhất. Chứ còn thời gian tụng kinh nhá thì nó phải có thời có khóa, cho nên á phải có thời gian. Nếu không đủ thời gian thì chúng ta chỉ cần một câu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là được, hoặc Nam Mô Quan Âm Bồ Tát cũng được, hoặc Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng được, vân vân, tùy theo danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát nào chúng ta có duyên, chúng ta thích niệm với tâm chúng ta an thì chúng ta cứ nhất tâm để niệm danh hiệu ngài. Và điều quan trọng chúng ta muốn thoát đi sinh tử chắc chắn á, tất cả niệm danh hiệu Phật Bồ Tát nào thì chắc chắn chúng ta cũng gì cũng cầu sinh trên cơ cực lạc thế giới thì sẽ được viên nguyện thôi, không sớm thì muộn sẽ được viên nguyện thôi. Các niệm trường hợp này thầy khuyên Phật tử là nên cố gắng tăng cái thời gian niệm Phật nhiều hơn nữa, cũng không cứ là phải làm trà, không cứ là phải để cha, để cho đảm bảo vãng sinh, đảm bảo cái chuyện một đời vãng sinh của chúng ta, đảm bảo cái chuyện một đời vãng sinh, một đời thoát được sinh tử của chúng ta. Đức Phật nói là thân người là có mất thân người, mong ngược lại có vô cùng các quý vị. Cho nên phải tận dụng cái cơ hội được thân người ở đời này kiếp này vậy. À, một Phật tử đã hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, Phật tử con là thành viên trong ban trợ nghiệp Quan Âm, vậy nay con có một việc mà bấy lâu con cứ lo lắng, con có viết giấy hỏi thầy nhưng không đủ duyên để đến được con, nay tí nữa thì cũng không đến được. May mà hôm nay giảng không cả thời kinh cho nên mới đến được. Thôi đúng là cái duyên, đúng là hạn cuối năm đã qua rồi đúng không? Vậy con xin thầy cho con biết khi lâm chung thì con sẽ đi theo ánh sáng hào quang chói lọi hay là đi theo ánh sáng êm dịu ạ? Vì kiểu đoạn của con luôn khai thị cho vong đều rằng vong đều dặn mong là dũng hay là trung cảm lao vào ánh sáng chói lọi hỏng rồi. Phật tử dạy như vậy là hỏng rồi đấy. Ánh sáng chói và ánh sáng của thiên ma ba tuần đấy. À, trong lần này thí dụ Bồ Tát Long Thọ có giải thích rất rõ về quang minh của Phật đế để đến tiếp dẫn gì, đến tiếp dẫn chúng sinh. Ánh sáng của Phật Bồ Tát ánh sáng rực rỡ nhưng mà không gì không chói. Ánh sáng của Thiên Ma Ba Tuần ánh sáng rực rỡ giống như ánh sáng của Phật nhưng mà để nhìn vào sẽ bị gì lóa mắt và bị chói mắt. Cho nên đó, nếu mà thấy ánh sáng mà mình thấy rõ ràng là người niệm Phật cầu an sinh thiên vương cũng cần hiểu rõ, cũng là cái ánh sáng thấy quang minh, thậm chí thấy hình Phật đó, cái hình Phật A Di Đà đó, nhưng mà cái ánh sáng đó nó làm cho chúng ta chói mắt thì ánh sáng đó chắc chắn là Thiên Ma Ba Tuần thì hiện là Phật do Quan Gia Trái Chủ nói gì nó phá, nó giả vờ như thế chúng ta đi theo nó một đoạn đường, nó hiện lại nguyên hình, nó cười khà khà và nó bảo gì bao nhiêu năm đi tìm mày, giờ tao đã gì đã tóm được rồi, mày chuẩn bị mà trả nợ đi, này không thể quay lại được nữa. Lúc đó thì chỉ có việc mà vô trong lao ngục để tìm cái quả báo sát sinh hại phật tội chiếm chúng ta đã gieo tạo vô tỷ kiếp chết mà thôi. Cho nên người niệm Phật cũng phải hiểu rõ, thân làm gì làm chuyển bát trợ niệm cũng phải hiểu rõ, phải nghiên cứu kỹ ai thì ta chúng sinh mà ai họ lầm đường đó là chúng ta thì chúng ta bị trả nợ đó các quý vị. Ngày xưa tổ bách trưởng ngoài hải bên Trung Quốc đội cho một quan hệ con chồn, một con chồn đó hàng ngày thường đến nghe ngài thuyết pháp. Một hôm á, con chồn đó khi mà nói thì nó không có thần thông rồi, cho nên nó biến thành người, nó đến một cụ già đến nghe pháp. Ông cụ ngày nào cũng đến thật sớm để thần buồn. Thế một hôm ông cụ ngán lại hỏi cái tổ rằng á, bạch hòa thượng, là con có một điều thắc mắc, xin là hòa thượng giải cái mối nghi cho con. Cái hòa thượng bảo ông cứ hỏi đi, ông cứ nói đi. Thế các ông cụ cái bảo bạch hòa thượng, con vốn không phải là người. Với hòa thượng con hôm nay phải nói thật, con vốn là gì? Con hồ ly tinh. Thế là con hồ ly thành tinh ở cái hang đồng ngay đằng sau chùa vậy. Bạch hòa thượng có chẳng giấu gì ngài, 500 năm trước con vốn là vì hòa thượng trụ trì cái ngôi chùa này. Nhân do khi đó sơ xuất có người đến hỏi đạo con mà con do không suy nghĩ cho sơ xuất cho nên con trả lời sai. Trả lời sai làm sao? Bạch hòa thượng khi đó có người đến hỏi con rằng á, thưa thầy, người tu hành có bị gì? Có bị nhân quả chi phối không? Tức là có bị lạc vào nhân quả không á? Thì con do vội vàng không suy nghĩ cho nên con bảo là người tu hành không bị lạc vào nhân quả, tức là không bị nhân quả chi phối á. Do trả lời sai một câu hỏi đó cho nên sau khi mất đi con mất thân gì? Thân của một vị tăng trụ trì mà con trở lại tại phải làm kiếp súc sinh là con trồn ở sau ngôi chùa này vậy. Và con đã gì, đã sống ở cái hang núi đó 500 năm nay rồi. Nay con đến đây, con biết là hòa thượng là một bậc cao tăng học đức, mà chỉ có hòa thượng mới giải được cái nghiệp của con, cho nên là con xin ngài giải cái mối câu hỏi của con ngày xưa đi. Ngày phát triển của ngài nó bảo vậy, câu hỏi đi. Thì cái vị cái ông cụ kia, tức là cái con trồn hóa thân kia, hỏi là bạch hòa thượng, và bạch hòa thượng, người tu hành có bị lạc vào nhân quả không, tức là có bị nhân, có nghĩa là bị nhân quả chi phối không đó. Thì ngài bách trưởng vẫn câu hỏi đấy, nhưng ngài bách trưởng hỏi là gì? Người tu hành trả lời là người tu hành không được lầm nhân quả, tức là không được hiểu lầm nhân quả, có nghĩa là phải hiểu rõ nhân quả và phải biết là cái nhân gieo nhân nào thì sẽ gặp được quả đấy. Chỉ một câu trước thì vẫn câu hỏi đấy, ông ấy trả lời là người tu hành không bị lạc vào nhân quả, có nghĩa là không bị nhân quả chi phối, cho nên ông người làm thân trồn 500 năm. Nay với câu hỏi đấy, ngài bách trưởng trả lời là người tu hành không được lầm nhân quả, chỉ có một câu là không bị lạc nhân quả và không được lầm nhân quả, một câu là không bị lạc, có nghĩa ý ông ấy nói là người tu hành là không bị nhân quả chi phối. Như vậy là gì? Là sai với lời Phật dạy, cho nên sai với bản lý của Phật. Vì vậy mà 500 năm làm trồn tức là kiếp sống. Còn nay vẫn câu hỏi đấy chỉ là người tu hành không được lầm nhân quả, tức là không được lây lầm nhân quả, phải hiểu rõ, phải học cho kỹ, hiểu cho nó thì mới đi khai thì mới đi thuyết pháp, mới đi giảng đạo, mới đi giáo hóa cho người. Trong không phải đơn giản. Vì vậy mà ở đây Phật tử nói là vì tổ trưởng trong đạo tràng đi khai thị cho Phật tử trưởng niệm, nói là thấy ánh sáng chói lọi thì theo là sai đấy. Tôi không đi trưởng niệm trực tiếp nhiều, nhưng mà tôi nghiên cứu rất nhiều việc đi trực tiếp, vì chúng tôi phải nghiên cứu để giảng cho Phật tử. Tôi nghe rất nhiều các bậc pháp sư, đặc biệt là Đại La Hòa Thượng Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư khai thị để trực tiếp. Và đặc biệt là ngày xưa tôi đọc rất kỹ, đọc đi đọc lại cái bộ luận của ngài Bồ Tát Long Thọ giải thích về việc trải nghiệm đó, về cái quang minh của Phật để tiếp dẫn đó. Cho nên ở đây thì mà trong kinh Đức Phật nói các vị cứ đọc lại Ấn Quang Đại Sư văn sao và nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói rõ mà xem. Quang minh của chư thiên đó đến thì thường là gì? Có màu đỏ đỏ hồng hồng, có màu đỏ nhưng màu đỏ hơi hơi hồng một chút, sáng nhưng mà sáng hoa chút một chút màu đỏ hồng, đấy là quang minh của chư thiên. Quái dục đến đó, quang minh của chư thiên đến quái sắc đến đó thì nó sáng hơn, nó hơi hơi nhờ nhờ màu hồng một chút thôi, nhưng mà sáng hơn. Quái quang minh của chư thiên, quái vô sắc thì sáng chân rực rỡ nhưng mà cũng không gì, không chói mắt. Đặc biệt quang minh của chư thiên, quái gì? Quái tha hóa tự tại, tức là chư thiên đó là vua của quái trời tha hóa tự tại, chính là thiên ma ba tuần đó các quý vị nhé. Gọi là thiên ma ba tuần là vì sao? Vì họ đi với con đường ngược lại với Phật, cho nên gọi là thiên ma ba tuần. Chứ họ vẫn là một vị vua quái trời, chứ không quá vô lượng các quý vị, không phải đơn giản đâu. Không có phúc báo là gì được là vua quái trời. Nhưng mà Phật thì chủ trương là gì? Thoát đi tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nhưng còn chủ trương của thiên ma ba tuần là gì? Lôi kéo lại ở trong tam giới, không muốn cho ai gì thoát khỏi tam giới. Vì người nào thoát khỏi tam giới tức là không phải là cái con dân thuộc quyền quản lý của thiên ma ba tuần nữa, cho nên là nó cũng gì, nó cũng ngăn cản chúng ta, không muốn cho chúng ta giải thoát. Chúng ta biết là Thích Ca Mâu Ni Phật khi chuẩn bị hành đạo với Bồ Đề, đích thân thiên ma ba tuần sai lấy từ con gái của mình xuống để mê hoặc Thích Ca, mê hoặc Thái tử Tất Đạt Đa, mê hoặc Bồ Tát, đúng không? Nhưng không mê hoặc được, cho nên đích thân thiên ma đến là liền đem 100.000 vạn binh đi hùng tướng hành đến để giết Bồ Tát, dùng mũi tên độc bắn vào. Thì nhưng mà do cái năng lực công đức của Bồ Tát Tất Đạt Đa, cho nên mũi tên vừa chạm vào tới gần đấy da thịt của Bồ Tát thì tự nhiên biến thành gì? Biến thành hoa anh này. Cho nên thiên ma thì tức giận bỏ đi, tức giận bỏ đi. Nhưng sau khi Phật, sau khi Bồ Tát Tất Đạt Đa thành đạo rồi, thành Phật Thích Ca Mâu Ni rồi, thiên ma mới đến mới nói gì, thôi ông thành Phật thì thành rồi, thì bây giờ thôi ông nhập Niết Bàn đi. Phật Thiên Bàn không nói cái gì cả, ông cứ đến khuyên Phật nhập Niết Bàn để làm sao, để cho gì, đánh xe khác giải thoát các khổ, còn không được vận chuyển ở thế gian, khiến cho ông Phật giải thoát, ông giải thoát một mình, còn chúng ta không có phần. Nhưng mà Phật Thiên Bàn Phật không nói gì. Được một tí thì tiên đến Đích Kiều Thích Ca, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế mua quái trở tứ, hai cái quái trở ra lời đó xuống thỉnh Phật chuyển bánh xe khác. Và Phật gì? Phật nhận lời với tiên đến Đích Kiều Thích Ca, dùng các phương tiện để chuyển bánh xe khác ở nhân gian. 49 năm thuyết pháp độ sinh, nay chúng ta mới biết đến Phật, mới có duyên đến Phật vậy, mới được học Phật như ngày hôm nay với các quý vị. Đó, cho nên ở đây chúng ta cũng nói sơ qua như vậy để các quý vị biết được, đúng ở trong kinh Phật với các tổ, với các hòa thượng giảng dạy là quang minh của Phật đó, sáng chân được đỡ, nhưng mà không thì không trói. Cái thứ nhất là tâm, chúng ta không thấy lo lắng sợ sệt gì, thì đấy mới là quang minh của Phật. Đó, Phật tử nào là sau khi con đi thì con nên theo quang minh nào. Nếu thấy quang minh mà tâm chúng ta còn nghi mà còn sợ đó, thì đó không phải là của Phật, đấy là của ma đấy. Hoặc chúng ta gì, chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cầu xin cực lạc, nhưng mà thấy thì thấy được sư lưu ly quang vương thế này đó chúng ta, thì hòa thượng thì không có nói chúng ta là gì, là thiên ma giả Phật đấy. Hoặc là chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cầu xin thiên vương, mà thấy Thích Ca Mâu Ni thế nói chúng ta đi á, ngài thì không có nói, sư không nói đó là gì, là thiên ma ba tuần giả dạng đến, thì đó không phải là bổn pháp vậy. Bản pháp chúng ta niệm là gì, niệm Thích Ca thì Thích Ca đến thì mới là bản pháp. Bản pháp chúng ta niệm A Di Đà đến mới là bản pháp. Bản pháp chúng ta niệm Địa Tạng thì Địa Tạng đến đó mới là bản pháp. Bản pháp chúng ta niệm Quan Âm đến đó mới là bản pháp. Cho nên ngài là Pháp Sư Thỉnh Thông cũng dạy chúng ta khá rõ, chúng ta phải chịu khó nghe thì mới hiểu được tận tường cái lý được truyền hiện ở trong đó. Đấy, cho nên ở đây chúng tôi thời gian không có nhiều, em chỉ nói sơ sơ như vậy thôi. Các Phật tử chúng ta cũng cố gắng để mà nghe và suy nghĩ. Câu Phật tử nó hỏi con xin kính bạch thầy, con bạch thầy, thầy cho con xin hỏi, con đã đi đến chùa ngoài Sơn Tây hơn 20 năm nay rồi thầy ạ. Sau mấy năm gần đây thầy mở các pháp hội và kinh Địa Tạng 7 ngày, từ đó con có duyên là nhất tâm đến với thầy để được chiêm ngưỡng cảnh chùa Khai Nguyên, thật là quá đẹp thầy ạ. Hôm hết năm ở chùa Sơn Tây, thầy có hỏi con tại sao năm nay không thấy cô xin sớ Tết chắc ở chùa Sơn Tây, và cũng không xin đăng ký làm lễ cầu an đầu năm. Con có bạch với thầy rằng con tiện xe đít nên con ra chùa rồi, biết như biết tâm thư câu hỏi như tâm thư. Con có tiện xe đít nên ra chùa Khai Nguyên, là khi nào con có điều kiện thì con lại ra chùa thầy. Con cũng nghĩ rằng Phật chung nhân cảnh chùa riêng, có đúng không con bạch thầy? Con bạch thầy, qua 20 năm thầy Sơn Tây cho con cúng cá chép trên bàn thờ thờ công, và con cũng đã được thầy hoan hỉ, thầy bảo làm lễ cho nhiều lần thầy ạ. Con kính bạch thầy, hôm nay là tại chùa Khai Nguyên con được nghe thầy giảng pháp, thì con mới biết là cúng cá và hoa quả tại bếp. Con xin hỏi thầy, bài cúng thầy hoan hỉ cho chúng con thì đọc ở đâu? Đọc ở bàn không công hay là đọc ở bếp? Thầy cho con biết là con kính bạch thầy, thầy cho con biết ngày 23 và ngày Tết con có được mua tiền vàng mã và mũ không công không ạ? Thường là ba ngày Tết lễ hóa vàng rồi tiến chân các cụ đi,
hôm nay con mạnh dạn hỏi thầy, con kính bạch thầy, con nhất tâm theo thầy, thầy cho con xin thầy lời khuyên. Thôi Phật tử này nhớ lại lời giảng của các câu hỏi trước đi, có hết rồi, đúng không? Có hết rồi, không phải giảng nữa, thì đây là trả lời câu hỏi sau mà thì đã giảng hết đi trước rồi, nhớ lại một chút là biết hết thôi, động não một tí là biết thôi. Kính bạch thầy, con là Phật tử của chùa, có một số việc con chưa biết, kính bạch thầy bố thí cho con được hỏi. Một, trước đây gia đình con bốc bát hương bản mệnh cho các nhà, cho cả nhà thờ ở đền. Con nghe thầy giảng pháp, nếu con không thờ bát hương nữa có được không? Nếu không thờ thì phải làm như thế nào? Không sao, rất nhiều trường hợp trước đây thì do chưa đi chùa thì hãy thờ bản mệnh bát hương. Con trai thì thường là khoảng 7 cái, con gái thì 9 cái, con còn nhiều hơn nữa. Họ còn bày ra là cái nào là thờ cô bé thường ngàn cầu gì, cô đôi thì cô bé rồi thường ngàn rồi cô đôi rồi cầu này cầu nọ rồi mỗi thấy có người đến mấy chục cái bát hương. Thì bây giờ biết đến Phật rồi thì không thờ nữa như thế thì có sao không? Không sao. Nhưng mà tốt nhất nên quy tâm bảo đi để mình có cái chỗ dựa tâm linh, chỗ dựa tinh thần để mình yên tâm. Và đặc biệt là nên tụng kinh Địa Tạng và phóng sinh tu phúc hàng tháng mùng một ngày rằm. Với trường hợp mà thờ không như vậy rồi chắc chắn là cũng có cái vấn đề về tâm linh. Vì vậy mà mình cũng nên quy tâm bảo và nên tụng kinh Địa Tạng, và đặc biệt mùng một ngày rằm nên phóng sinh tu phúc hoặc đến chùa lễ để phóng sinh thì tốt, thì nó sẽ tốt cho sức khỏe và tốt cho vấn đề tâm linh gia đình nhà mình. Ý thứ hai, hiện tại con thấy nhiều Phật tử nhờ nhà chùa bốc bát hương thờ Phật, nhưng có Phật tử thờ Bồ Tát Địa Tạng, nhưng có Phật tử thờ Phật A Di Đà, vậy có gì khác không, có được không, và có thể thờ chung cùng một bàn thờ được không? Phải là bàn thờ Phật riêng không? Phật Bồ Tát thờ chung cũng được, cái này là do cái duyên. Có những vị chúng ta tu tịnh độ thì thờ cây cũng tăng thánh, ảnh cũng được, tượng được, thờ thêm Bồ Tát Địa Tạng nữa thì càng tốt, càng trang nghiêm thôi. Và có những người là thích thờ Bồ Tát Quan Âm cũng được, có những người thích bộ thích thờ Đức Phật Thích Ca cũng được. Chỉ cần thờ một cái bát hương thờ Phật hoặc một cái ảnh mà thành Bồ Tát, và chúng ta lễ tất cả 10 phương chư Phật Bồ Tát đều được cả. Không cứ là chúng ta Đức Phật nào cũng phải thờ đầy đủ, nhà thì nhỏ, phòng thì bé, bát thờ thì có hạn, chúng ta không thể để tất cả các vị Phật, các vị Bồ Tát chúng ta thích, chúng ta cung kính tôn trọng lên trên bàn thờ được. Đây thì đây chỉ có thể tượng trưng thôi cũng được, một cái ảnh Phật hoặc một cái tượng pho tượng Phật, hoặc một cái ảnh Bồ Tát, một pho tượng Bồ Tát cũng được. Và bàn thờ rộng hơn chúng ta cả ảnh Phật và cả tượng Phật, cả tượng Bồ Tát nữa thì những người biết nhìn sao mà trang nghiêm đỡ rối mắt, người ta nhìn vào người ta phát rồi thì tâm được, đừng có để nó rối lắm lên là được. Hiện nay ba, hiện nay con thấy có những gia đình là ban thờ ở bếp thờ ông táo, như vậy có đúng không, có được không? Cũng không, không quan trọng, vì cái này do cái truyền thống, cái tín ngưỡng của khu từng khu vực. Cho nên chúng ta bảo không được cái chúng ở khu vực chúng ta, khu vực khác họ truyền thống họ vẫn được mà. Ví dụ như miền Bắc chúng ta chết chôn sau 3 năm sau, 4-5 năm sau phải là bốc mộ xác cát thì mới gì mới là người con quan hiếu. Nhưng trong miền Nam á, quan điểm của họ là chết thì phải chôn sâu, xây kín ngay thì mới là người quan thế, người quan hiếu thảo. Họ cho rằng chết rồi mà còn bới lên gọi là gì, nếu con bất hiếu chết rồi nó không để cho yên. Cho nên quan điểm của miền Nam chết rồi là phải chôn sâu, xây kín thì mới là người quan hiếu thảo. Còn quan điểm của miền Bắc chúng ta chôn rồi sau 3-4 năm sau là phải sang các thay áo để cho sạch sẽ, và làm tròn cái bổn phận trách nhiệm đó mới là người quan nghiệp hiếu thảo. Cho nên đây là cái phong tục tập quán của nơi thôi, các Phật tử không quan trọng cái vấn đề đó đâu, không ba công nghệ cái đó. 4, những hoa nào thì được dâng cúng trên bàn thờ? Có người nói hoa trắng không được cúng trên bàn thờ, có đúng không ạ? Không sao, hoa nào cũng được. Cho nên không cứ là hoa màu gì mới được cúng lên nhân vật, hoa gì cũng được. Hoa gì được biết là tâm thành của chúng ta
hoa gì cũng được. Một Phật tử nữa hỏi: con bạch thầy, Phật tử con tên là Nguyễn Thị Sinh, con xin thầy bố thí cho con để con hiểu. Năm 2004 con đi lễ chùa chùa đồng dù bát tràng, thầy bốc cho con thờ bát hương thờ Phật và cùng bát hương ra tiên. Sau đó con thờ lên một bát thờ Phật một ban, nhân vì con còn công tác, con không hàng ngày không tự tụng kinh niệm Phật được, mà chỉ mùng một ngày rằm con thắp hương. Vậy như vậy có thất lễ không? Xin thầy bố thí cho con, hay con xin tự tại, xin tự, hay con xin tự tại, hay con xin tự tu tại tâm có được không ngại? Biết chưa thầy không ạ? Bận đến đâu thì bận, trừ những cái trường hợp đặc biệt. Tốt nhất đó, là mỗi buổi sáng chúng ta nên lên thắp là một nén hương, ba nén hương cái bàn thờ Phật. Chúng ta nên niệm lấy 10 hơi. 10 hơi là sao? Tức là thực hành những phương pháp và thập niệm chỉ danh cầu sinh tây phương cực lạc thế giới để khỏi phí một đời một kiếp làm người đó. Tức là chúng ta thắp ba nén hương, múc 3 chén nước hoặc 1 nén hương 3 chén nước cùng nhau, mà có hương hoàng thì thôi, múc 3 chén nước trắng lên đó vào mỗi buổi sáng đối trước cái cảnh tượng Phật hoặc là các bát hương thờ Phật ở mới ra tiên. Chúng ta niệm rồi hít vào 10 hơi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vân vân, hít vào hết 10 hơi như vậy. Xong vào chúng ta niệm, chúng ta xá, chúng ta bảo nguyện đem công đức này á để sau này khi xả bỏ báo thân, con nguyện Phật A Di Đà đến nước thần thức quan về văn sinh trên phương trời thế giới. Thế là xá 3 cái đi làm, tổng tất cả mất có 3 đến 5 phút thôi, gieo cái duyên văn sinh tình độ. Như vậy thủ thắng như thế, duy nhất thì có Phật giáo mới làm được. Trong Phật giáo chỉ có pháp môn tình độ mới có thể làm được cái điều đó, còn các pháp môn khác thì phải tự thân tu tập, tự tâm chứng ngộ giải thoát mới có thể được đi được tự do tự tại, thoát đi tam giới, thoát đi sinh tử, luân hồi lục đạo. Nhưng trong nhà Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật, vì thương tưởng chúng sinh ở các người trên thế giới, đặc biệt là thế giới bản chúng ta, cho nên là Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta một cái gì, một cái pháp tu thật là dễ tu nhưng vẫn có thể đảm bảo cuộc đời tăng sinh thành Phật. Đó là phương pháp hành pháp thập niệm, tức là 10 hơi thở niệm Phật trong vòng 1 ngày. Hít vào sâu ở trong để hơi thở trong bụng và thở ra niệm từ từ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hết một hơi như thế hít vào, thở ra niệm 10 lần như thế. Chỉ cần nói nôm na cũng được: nguyện đem công đức niệm Phật này, lễ Phật này, cúng dường Phật này, tức là cúng dường 3 chén nước bằng hương đó, nguyện đem công đức cúng dường niệm Phật lễ Phật này, nguyện là sau khi con xả bỏ báo thân Đức Phật A Di Đà, hãy để hãy đến tiếp nước thần thức của con đang sinh tinh được đại thế giới, và xá ba lễ ba đi làm ngày nào cũng như thế. Đây cũng là một pháp tu, chứ con bảo tu tại tâm, tâm ai nhìn thấy nó đâu, tâm phải thể hiện được ra tướng. Khi chúng ta còn phạm phu tu hành, tâm với tướng phải hợp nhất được, như thế mới sinh công đức vô lượng. Còn bảo tu tại tâm thì không biết thế nào mà kể, là khó lắm. Nếu mà tu được tại tâm rồi á thì chúng ta là Phật tác học Phật rồi đấy, không phải đến đây hỏi tôi nữa. Còn mấy câu hỏi nữa mà đã 12 giờ mất rồi. Tôi còn 7-8 câu hỏi trả lời mỗi người một ý nhá. Con coi này, ấm ớt này, hậm hực, cuối năm rồi đen đủ quá. Nếu mà không trùng rồi thì đọc lên xong rồi nói xong thôi. Con kính bạch thầy, con treo 7 ngày địa tạng trên bàn thờ gia tiên. Hàng ngày con niệm Phật và tụng kinh địa tạng. Khi dỗ ngày Tết, con đặt một mâm gỗ bàn ở một chiếc bàn thấp hơn bàn thờ. Con xin hỏi thầy có được không? Được, không sao. Phật Bồ Tát an nghỉ hết. Kể cả bây giờ các vị lên đặt cả con gạo thủ lần lên đây cho bố ăn hay không, đấy là việc của tôi. Đâu tôi có chiếm hay không là việc của tôi. Cho nên mà không quan trọng cái chuyện đó. Nếu mà chồng con chưa hoan hỉ, bắt ngày lễ ngày Tết phải có con cố mặt để cúng ở đêm ban thờ thần linh gia tiên, như vậy cứ bình thường cứ cúng đi, đừng có cãi nhau trong ba hôm Tết. Ba hôm Tết là cả nhà sum họp, niềm ăn vui hạnh phúc. Cả năm tu của chúng ta mấy hôm Tết mà không tu không đồng ấm thì cái chuyện cũng chay cũng mặn á, là cái lỗi của học Phật của chúng ta đấy, chứ không phải lỗi của chồng con ở nhà, của vợ con ở nhà đâu. Các quý vị, chúng ta học Phật chúng ta phải gì, tùy duyên, chúng ta phải xả được, phải tùy duyên được thì chúng ta mới an lạc được. Cho nên trường hợp này xin trả lời như vậy. Phật tử mới hỏi: con xin thầy chỉ dẫn cho con một số việc mà con chưa hiểu. Một, nhà con thờ bàn thờ gia tiên, con không biết đã đặt bộ lư hương trước bát hương, nay con muốn chuyển lại bát hương lên trên bộ lư xuống dưới vào ngày 23 tháng 12 có được không? Nên chuyển trước đi, nên chuyển vào ngày thường thường ấy, người ta thờ bát hương phải để trước, cái đỉnh hương để sau, nếu có cái ngai và cái ảnh ấy thì để sau cùng. Đấy, thì thường là thờ thế thì nó đúng còn đẹp hơn, chứ không nên để cái đỉnh hương ở trước cái bát hương ở sau. Cắm hương nó khó mà cái đỉnh nó to phù phù ra. Đấy, thường là bát hương để trước cho nên cắm hương, cái đỉnh để lại sau. Đấy, nhà nào mà có thờ cái đỉnh hương ở tam sơn đó thì nên để lại sau bát hương, chuyển lên tất cả cái chuyển đó, lau dọn bát hương bàn thờ các thứ thì các cụ Phật tử nên làm trước ngày 23 đi là tốt nhất, hoặc sáng ngày 23 cũng làm xong thì cúng luôn cũng được. Nếu có thời gian thì nên làm trước thì tốt nhất. 20, 21, nay 18 rồi, chiều nay về, mai 19 cũng làm cũng được, làm trước thì là tốt. Nhưng trước khi làm là phải thắp 3 nén hương hoặc 1 nén hương để khấn nguyện, thay 3 chén nước vào đó và khấn nguyện. Thờ Phật thì phải khấn Phật, Bồ Tát và Thiên Long Bát Bộ. Thờ thần linh thì phải khấn thần linh, bản gia của công đông chủ tướng mình cáo của thần quân nhà mình, rồi đến gia tiên, rồi đến tổ cô tổ cậu nhà mình nhé, để cho mình thì nên dọn đẹp, quét dọn quét tước, lau dọn bát hương, lau dọn nhà cửa. Nếu cần phải chuyển bát hương ra ngoài thì cũng được, không sao, chúng ta đã khấn rồi á thì chúng ta chuyển được, chứ không phải tự nhiên tò là bê đặt ra ngoài để dọn á thì được chừng đấy. Nhà nào mà thần linh cầu hiền và thiêng đấy, và các cụ gia tiên mà thiêng đấy, ý rằng là nói chuyện ngay, không phải đơn giản đâu. Có trường hợp là đủ đục lên luôn, tím tái mặt mày đi ngay. Mấy năm trước tôi phải chạy đến chùa sớm để hỏi cái chuyện đó rồi, giải quyết sớm cái chuyện đó. Cho nên là tốt nhất đấy, nếu các Phật tử mình biết tụng kinh nhé, thì mình chỉ cho gì 3 biến lại đi thật chú, hoặc 1 biến lại đi thật chú, hoặc là chúng ta tụng Tam Nhã không được, hoặc không thì chúng ta khấn nôm cũng được, thắp hương thay nước lên khấn nôm xong chúng ta làm thì yên tâm tuyệt đối. Làm xong á, nếu biết tụng kinh hoặc thì chú thì chúng ta tụng biến kinh của Mô là kinh Địa Tạng cũng được, kinh A Di Đà cũng được, vân vân, tùy theo. Và đặc biệt đó, không thì chúng ta chỉ trong một biến này đi, 3 biến này đi, chú ba nhã xong niệm Phật xong là an vị, thế là xong đấy. Như vậy là có công năng an vị rồi, khấn Phật khấn thần linh gia tiên, chúng ta về an vị tại chỗ cũ thì chúng con đã dọn dẹp bao sái xong hết rồi. Nhưng khi bao sái chúng ta phải dùng 2 cái khăn, cái khăn bao sái bát hương là phải để riêng, còn cái khăn bao sái ở dưới cái bàn thờ là bàn thờ phải riêng, chứ không được cái đá cũng lau bàn thờ thì lại dơ gì, lấy khăn đó lên bao sái bát hương như vậy là cũng nghiệp, mang cái tội bất kính đó. Cho nên phải dùng 2 cái khăn, một cái khăn chuyên bao sái bát hương là đồ thờ, một cái khăn chuyên bao sái ở dưới bàn thờ, hoặc cái khăn bao sái đồ thờ trước xong rồi ban sái bao sái ở dưới cũng được. Hoặc là nếu có một cái khăn thì cái khăn đầu tiên cũng là bao sái bát hương xong, xong đến thì cái đồ thờ là thứ hai, xong mới đến thì ban thờ là thứ ba, và như vậy là rút có nghĩa là gì, là xong. Và Phật tử hỏi: phải sư thầy, cho con hỏi, năm nay con 22 tuổi, ngày trước mẹ con có bàn con là có bán con vào chùa, đến giờ chưa chuộc về, vậy có sao không ạ? Vậy có phải chuộc về không ạ? Như là Phật không cần phải chuộc về đâu, càng tốt, ăn bài Phật cả đời càng tốt, trừ có trở ở cửa thánh ấy, thì mình mới sợ họ khi họ biết sớ, họ làm 12 năm thì bây giờ ấy như thế nào đó. Còn ở trong cửa chùa thì tôi thì thường làm khoán, tức là bách tuế, tức là 100 năm. 100 năm tức là gì ạ? Ăn mày thật cả đời còn gì nữa mà sướng thế gì nữa. Lễ Phật một lần thì nương đức phải cả đời, thế là quý rồi. Và cái trường hợp mà hai mươi bạn nói 22 năm rồi có cần phải chùa không, hay như là như thế nào có cần không, ở chùa không cần. Nếu là đền là phủ á thì cần thiết cũng nên để nên có cái lễ lên lễ tạm. Lễ tạm không nói được. Các cụ ngày xưa hay nói là gì, Phật thì từ bi thánh thì mà đi cúng đi cúng chấp. Khi mà làm lễ học biết có 12 năm cho cái từ khoán văn khoán là trở thánh ấy, thì 12 năm sau chúng ta chuộc thì chuộc, không chuộc thì cũng phải đến một lễ tạm. Không có thì có thể gặp chuyện này chuyện khác thì lại đổ cho tại cái việc đó. Thế cho nên thì tôi cũng cẩn thận, Phật thì thế nào được. Lại còn lá thư nữa. Kính bạch thầy, con năm nay đã 77 tuổi vì sức khỏe không được tốt nên mẹ con không đi. Mẹ con năm nay là 77 tuổi vì sức khỏe không được tốt nên mẹ con không đi sang chùa để lễ Phật được. Để đi ở chùa gần nhà, chỉ đi lễ ở chùa gần nhà thôi. Mẹ con rất muốn gặp được thầy để được thầy cứu giúp cho gia đình nhà mẹ con với ạ. Con xin bạch thầy, năm 1979 bà nội con đi tự vẫn. Năm ấy bà con 73 tuổi, và đến năm 2004 thì bố của con cũng thắt cổ chết. Gia đình mẹ con cũng đi giải vì nghe mọi người nói nọ kia thì cũng đi làm, nhưng chả biết ra làm sao mà anh em trong gia đình nhà con không đoàn kết và cứ động nói gì là lại cùng với nhau. Và em của con sinh năm 1969 mà đến nay vẫn chưa lấy được vợ, mà tính nết thay đổi lúc nắng lúc mưa. Vậy con chả biết nhà mẹ con ra sao, làm như thế nào để gia đình được hòa thuận êm ấm mà. Vậy con kính bạch thầy, xin cứu giúp gia đình con. Trường hợp này hơi khó, hơi nan giải pháp với một chút. Có thể thấy là hai người tự vẫn như vậy, chết kinh nghiệm như vậy là có vấn đề về tâm linh rất lớn. Cái trường hợp này hôm nào thì mẹ không đến được thì Phật tử này có thể gặp thầy sau, trực tiếp sau thì chắc ra Tết đi. Bây giờ không bận lắm, phải bận lắm. Sẽ ra Tết ngỏ thì xem là cụ thể như thế nào. Có thể ra mồ mả, có thể ra đất cát nhà cửa. Cái trường hợp này thì phải xem cụ thể đã, chứ không trả lời ở trên này được. Một câu hỏi cuối, Phật tử kính bạch thầy, xin thầy giải đáp cho giúp con. Có thầy đến nhà con và nói tuổi của con không hợp với hướng nhà đang ở, có làm ăn buôn bán gì cũng không được. Khi xem hướng bếp đun của nhà con cũng không được. Thầy có khuyên con nên đổi hướng bếp đun cho hợp với tuổi của con để gỡ hướng nhà. Nay con vân vân không biết làm sao cho đúng, liệu có nên đổi hướng bếp đúng hay không. Con xin thầy cho con lời khuyên nên làm như thế nào cho tốt. Con xin cảm ơn thầy cũng như là Phật. Nếu mà mình mà không hợp với hướng nhà theo như phong thủy học ở cũng không tốt. Trong phong thủy người ta quan trọng nhất là điều thứ nhất hướng nhà, thứ hai hướng thờ thần linh gia tiên, thứ ba là hướng bếp, thứ tư là hướng nhìn cửa ngõ, và thứ năm là hướng gì, hướng đầu giường ngủ, và thứ sáu là hướng gì, phòng tiếp khách. Những cái đó là rất quan trọng. Thứ nhất là hướng nhà, thứ hai thờ phụng, thứ ba bếp núc. Thì bếp đó, nó chủ về quan cáo và sức khỏe. Nếu cái hướng nhà không được ấy, thì cố gắng nên xoay lấy về cái hướng ban thờ thần linh gia tiên để lấy cái âm nước cho đi cho con cho cháu và cho bản thân mình. Đấy là theo quan niệm dân tộc cũng như là phong thủy học. Nó cũng có cái công đức của cái lợi ích nhất định của nó đấy các quý vị, chứ không phải là không có đâu. Tôi cũng đã đi giúp cho một số gia đình, những cái đó cũng có lợi ích thật sự đấy. Có người đi điên cùng cùng đã 10 mấy năm trời nhốt ở trong cuối cái sân đông này này, có gì đâu, xây cái nhà ở chắn nhà thờ họ hơn 400 năm nay, hơn 400 năm tuổi, cái nhà thờ họ, mà họ thì có mấy vị quan, quan thần chí lên là quan tri phủ, tức là chủ tịch tỉnh bây giờ, tương đương chủ tịch tỉnh bây giờ. Tôi đọc cái bia đá tôi thấy quan rất to. Nhà thờ họ hơn 400 năm, nhưng nhà ông trưởng được họ chia cho cái đất ở trước cửa nhà thờ họ, đem xây cái nhà ở trước lên, xây xong một cái không khánh thành. Ông bố, tức là ông chủ nhà đó, chết tươi ngay trong cái không khánh thành. Mấy tháng sau, anh con trai lớn cũng treo cổ tự tử, chết nốt. Mấy tháng sau, anh con trai thứ hai tự nhiên là bị điên và cứ bác dao đi chém người ngoài đường, thì gia đình phải nhốt lại ở trong thì không cúi xích chân rồi đừng nhốt lại nữa. Năm 2003 tôi về đây thì người làng họ mới nói thì gia đình mới sang đây nhờ tôi sang. Tôi sang tôi xem có gì đâu, tôi không có lấy máy cái gì cả. Bảo gia đình chỉ có mối và chuyển mối cái hướng nhà đi để cho nó thì bỏ cái nhà chắn trước cái nhà thờ họ hơn 400 năm tuổi cái đi, là sang bên cạnh với cái mảnh đất bên làm bên cạnh cho nó thoáng cái cửa nhà thờ họ đi là ổn. Chuyển xong ngày hôm trước 6-7 hôm sau các anh bị điên ở trong cuối kia tự nhiên đòi là gì, tôi thả tao ra, tao có điên đâu, tao hết rồi, thế thả ra là bị thường vậy, không sao cả, có cúng đâu, có lễ đâu, không lễ không cầu không cúng, đấy là về gì, về tâm linh, về phong thủy, điều chỉnh phong thủy học cho các quý vị. Ai cũng có trường hợp ở ngay cái cửa ngõ bảo đây mười mấy năm trời không có con, ngày xưa chúng tôi chưa cùng kinh địa tạng, có bác của môn, cho nên tôi đến chuyển một cái bếp cái cây hương ra, thế là xin đưa con trai chuyển một cái cây hương cũng chẳng lễ chẳng nói gì cả, chuyển cái cây hương cái bếp, thế là xin đứa con. Cái chuyện ở thế gian là nhiều chuyện nó không thể nào mà diễn tả hết được các quý vị, cho nên cái chuyện đó các cụ mới nói lúc ấy là có thờ có thiên có kiên có hành là như thế. Vì vậy mà ở đây cái trường hợp này mà nếu mà mệnh mà không hợp á, thầy không thủy họ bảo nên chủ nhà không hướng về hướng nhà thì thôi, nhà mặt phố mà được chia lô rồi hoặc là ngôi nhà thì không có điều kiện thì thôi, nhưng cái bếp thì nên không hợp thì cũng nên sửa lại. Quay cái bếp thì thường thường mong nhỏ người ta chia ra là đông tứ cảnh tây tứ cảnh, thì hướng đông đông tứ cảnh thì hợp hướng đông đông nam đông bắc và đông đông nam chính nam và chính bắc, tây tứ cảnh thì hướng với tây tây nam tây bắc và đông bắc, thì trong bốn một trong bốn hướng đây không được hướng này thì nhà mình phải được hướng khác, cho nên chuyển lại cái bếp nó đơn giản. Theo phong thủy học người ta bếp là chủ về sức khỏe của con cái, nếu gia đình nhà nào mà cái bếp mà không đúng với chủ mệnh của nhà thì gia đình hoặc vợ hoặc chồng hoặc có người nhà ốm đau bệnh tật suốt ngày, hoặc sức khỏe mà tốt lắm thì về con cái gần như chắc chắn sẽ hư hỏng thế thôi. Cho nên cái bếp cũng rất quan trọng. Thì cái này thì thôi, cái trường hợp này thì và từ này thì đến trưa trưa thì khoảng độ tầm lúc tuần kinh buổi chiều xong thì con nếu thầy rối rối gặp thầy chút thì hỏi xem sinh năm nào thì xem nên thì thầy sẽ bảo, mà hợp rồi thì thôi. Cũng có thầy mạo danh là phong thủy nhưng mà chẳng biết cái gì đâu, đến tháng vừa thì ra nhiều trường hợp chúng tôi đến phải sửa lại. Ngày xưa tôi hay đi thì giả cố ở thành viên phủ chùa Hương thường viên hạ thành, cho nên là cũng học một chút như thế đó, nhưng bây giờ thì bận quá không đi dùng thế, không đi làm cái việc đó nữa. Nên cho nên cũng có trường hợp thì qua nhà người ta có công việc nhìn thấy một cái nó ngứa ngứa mắt, cái người ta nó ngứa nghề đó. Ngày xưa cũng biết cái đó mà cho nên nhìn thấy ngứa mắt bảo người ta sửa đổi lại nó cũng tốt đẹp. Thôi trường hợp này thì lúc nào nghỉ thì sao? Thôi đã 12:15 rồi, nghỉ được chưa?
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.